Đạo tràng Tịnh độ Tản viên Việt Nam trân trọng giới thiệu Pháp thoại tập 99,
giảng giải kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Ngày 7 tháng 7 năm 2018, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh.
Nam mô Bản Sư Thích Ca Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tâm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cầm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Trong văn kinh Đức Phật lại kêu Bồ Tát Quán Thế Âm. Sau này nếu có thiện nam tín nữ nào, tức là có người con trai nào, người con gái nào mà hướng cái thiện tâm đến với Tam Bảo, đến với Bồ Tát Địa Tạng, vì đó muốn cầu gì? Trăm vạn ức sở nguyện, hay là trăm vạn ức, hay là sở nguyện sự việc chi, tức là cầu việc gì, cầu việc gì cũng được, nhưng mà tất nhiên cái việc nó phải phù hợp với gì? Pháp luật quốc gia đó cho phép, và đặc biệt là phải phù hợp với gì? Với quy luật vận hành của nhân quả. Chúng ta biết ví dụ là quy luật quốc gia cho phép nhưng mà trái với quy luật của nhân quả thì cũng gì, chúng ta cầu cái việc đó cũng không thành tựu được. Ví dụ ở pháp luật Việt Nam chúng ta cho phép là gì ạ? Một cái tệ nạn ở xã hội họ lên án, đất thế giới đại đa số các quốc gia lên án, đó tệ nạn gì? Nào phá thai một cách bừa bãi. Nhưng Việt Nam thì chúng ta cho phép đúng không? Pháp luật Việt Nam cấm không? Không cấm. Cho nên cái việc đó là gì? Cũng cần phải nói là pháp luật Việt Nam cho phép nhưng nó phải phù hợp với cái quy luật vận hành của nhân quả, cái công đức thiện hay là việc ác so với cái quy luật vận hành của nhân quả đó. Chúng ta biết pháp luật Việt Nam cho cái việc gì? Nạo phá thai là chuyện bình thường, con người ta đều có quyền làm việc đó nếu như họ không muốn sinh con. Như ở nước ngoài, ở bên Úc hay bên Đài Loan và một số nước ở châu Âu, chị mà muốn nạo phá thai á là phải ra gì? Pháp luật đồng ý cho phép, được các bác sĩ và được những người quản lý về cái vấn đề kế hoạch hóa gia đình của cái quốc gia đó, họ đồng ý thì mới được gì? Mới được phá thai. Được phá thai của họ là chỉ trường hợp mà đi khám bác sĩ bảo cái thai nhi này sinh ra nó không được làm người trọn vẹn, hoặc có thể để cái thai nhi này có thể ảnh hưởng đến tính mạng của người mẹ, vân vân, thì bác sĩ đồng ý ký vào cái giấy cho, đồng ý cho thì mới được. Còn Việt Nam chúng ta thì chỉ cần ra bệnh viện là xong, không cần phải một cơ quan chức năng nào cho phép cả, chỉ cần bệnh viện, các y tá bác sĩ trong bệnh viện đồng ý một cái gì, trả tiền làm là xong. Viện tư ở ngoài làm dịch vụ nữa cũng rất là nhiều. Pháp luật cho phép đấy, pháp luật không cấm, tức là pháp luật cho phép. Bản ước sự nguyện chi, sự việc chi á, nhưng mà cái sự việc đó nó phải phù hợp với đạo đức, với luân thường đạo lý, với nhân quả, quy luật nhân quả. Nếu mà chúng ta làm trái với cái luân thường đạo lý, quy luật nhân quả đó thì chắc chắn gieo nhân nào thì sẽ thì thụ quả báo ấy. Cho nên chúng ta đến bây giờ và ở trong chùa thì chúng tôi phải tiếp xúc rất nhiều với nhiều những bà mẹ, những ông bố mà đã từng đan tâm giết bỏ đi những đứa con của mình khi mới có mấy tháng tuổi, mấy tuần tuổi ở trong bụng mẹ, và sau này ân hận rất là nhiều. Có cái trường hợp ở dưới phố Khâm Thiên, chị gái của một cái chú Phật tử hay lên đây với tôi á, rất gần gũi với nhà chùa, gần gũi từ năm tôi mới đi tu cơ, tức là từ năm 94-95 đến bây giờ hơn 20 năm nay. Thì gia đình chú có một cái cô chị gái. Ngày xưa khi mà mới lập gia đình, năm đó khoảng độ 20-22 gì đó, lập gia đình thì vừa lập gia đình về thì có thai. Thế là hai vợ chồng thì lúc đó chồng thì làm cán bộ nhà nước, Vợ không biết làm công tác gì thì tôi không rõ lắm, nhưng mà chỉ biết chồng làm cán bộ nhà nước. Nhưng mà mới còn trẻ, mới cưới về một cái thì có thai, hai vợ chồng mới bàn nhau rằng á, thôi bây giờ mình còn trẻ, lo sự nghiệp đã, sinh con thì vài năm sau khi mà cái sự nghiệp nó ổn định, nhưng lại không được nữa. Và cho đến hôm nay hai vợ chồng năm nay đó gì, trên 60 tuổi rồi vẫn không có một đứa con nào. Nhân quả, đó là nhân quả. Khoa học thì họ bảo là gì? Có thể do khi nào phá thai nó ảnh hưởng, nhưng mà về nhân quả thì chúng ta biết là gì? Lúc mà gọi là con cái đó nó nhập thai, đó cũng là cái nhân duyên. Cái nhân mình gieo chồng tốt, gieo chồng đời trước, kiếp trước nó đến, nhưng mình từ chối nó, đem bỏ nó đi, bây giờ cầu mong mãi chẳng được. Cái trường hợp này cũng có khá nhiều, nhưng đây là cái trường hợp điển hình. Sau này khi mà làm ăn, chồng có chức có quyền trong bộ máy nhà nước rồi, có lương có bổng rồi á, miếng ăn miếng để dư dật, nhà cao cửa rộng rồi á, thì đi sang cả nước ngoài để làm lễ gọi là xét nghiệm hay là cái gì gì đó, thụ thai nhân tạo vân vân các thứ gì đó cũng không được. Và bây giờ thì đến tuổi thì hơn 60 rồi thì chả làm được gì nữa, hai vợ chồng ở với nhau vậy thôi, cô đơn quay quắt vậy thôi, nhà cao cửa rộng cũng chẳng làm gì nữa cả. Khi mà nằm xuống một cái thì có mang được đi đâu, người ta còn có con có cháu để lại, mình chẳng con mà cũng chẳng cháu đó, thế mới đau đó, đau lắm đó. Cho nên ở đây thì chúng tôi mới nói với các quý vị là đây cũng là một cái lời cảnh tỉnh, cảnh báo cho chúng ta. Nếu lớn tuổi rồi thì sau này sẽ bảo con trai, con gái, con dâu, con rể chúng ta đó, đừng có làm những cái việc như vậy. Trường hợp bất đắc dĩ, bác sĩ họ bảo là nếu mà không bỏ thì ảnh hưởng đến mẹ, hoặc là cái trường hợp này, trường hợp đặc biệt nào đó, bác sĩ họ bảo bắt buộc phải bỏ, thì khi đó thì mới phải theo lời bác sĩ. Bằng không chúng ta thì cái nghiệp, cái nhân mà chúng ta đã gieo ở nhân ở đời trước. Cho nên ở đây chúng tôi mới nhấn mạnh như thế, nói là cầu nguyện sự việc chi? Sự việc nó phải gì? Cái thứ nhất là phải phù hợp với pháp luật của quốc gia đó. Cái thứ hai là phù hợp với đạo đức và cái quy luật vận hành của nhân quả thì cầu nguyện mới được. Đó. Có những trường hợp phù hợp với pháp luật nhà nước nhưng không phù hợp với quy luật đạo đức vận hành của nhân quả thiện ác đó thì cầu cũng không được. Cho nên đây là nói, tôi mới nói thêm cái câu chuyện lúc nãy như vậy, giảng thêm như vậy cho chúng ta nắm bắt được, để sau này có thể khuyên con bảo cháu chúng ta không bao giờ vướng vào cái đó. Còn nếu mà những sự việc mà phù hợp với đạo đức, quy luật vận hành nhân quả phù hợp với gì, với pháp luật của quốc gia đó, quốc gia sở tại đó, thì cầu nguyện cái sự việc chi muốn được thành tựu á, thì ở đây này lại thêm một cái bước nữa, đó là phải quy y với Bồ Tát, phải quy y Tam Bảo. Những cái trường hợp trước đây, các Phật tử lúc nãy có mấy Phật tử tranh thủ lên nói với thầy là có đứa con gái, người thì bảo có đứa con trai, theo ba pháp hội Quan Âm rồi, nhưng mà thì cầu lấy chồng vẫn chưa có ai đến rước đi. Khổ thế. Người ta bình thường ra một pháp hội là người ta được rồi, quá lắm thì lên pháp hội, quá lắm thì lên pháp hội thứ ba, thế là người ta thì có đôi rồi, có bạn đến để rước đi rồi. Con gái thì có con trai, có chồng, có bạn trai đến để rước đi rồi. Mà con trai thì có bạn gái thì đến để làm bạn để kết hôn rồi. Nhưng mình đây ba pháp hội vẫn thấy bạt vô âm tín. Thì cái trường hợp này, ba pháp hội rồi mà vẫn chưa thấy đâu thì phải tiến thêm một bước nữa. Bước nữa đó là gì? Bước nữa đến cái đoạn này, các vị về xem trang kinh 197. Đức Phật nói nếu mà muốn cầu cái sự việc chi đó, mà muốn cho thành tựu đó thì gì? Thì phải nên quy. Thì quy chưa? Cái trường hợp nếu chưa quy thì phải quy. Trường hợp Phật tử lúc nãy mà nói với thầy ở dưới nhà khách ấy, là con nhà con theo ba pháp hội rồi mà vẫn gì, vẫn chưa thấy gì á, thì trường hợp này nên bảo con nó gì, pháp hội tháng 7 này, hoặc là pháp hội tháng 9 dành cho cái việc cầu duyên với cầu con và cầu an đó. Pháp hội tháng 7 là pháp hội Vu Lan báo hiếu, mình cũng nên đến để làm lễ để cầu siêu cho oan gia trái chủ của mình đời trước kiếp trước. Oan gia trái chủ họ đi rồi thì mình mới nhẹ nghiệp, thì tháng 9 mình cầu á, làm lễ cầu tự hay là cầu con hay cầu tình duyên hay cầu đảo bệnh vân vân đó thì nó sẽ tốt hơn. Đó có nghĩa là pháp hội tháng 7 là cái ngày lễ xá tội vong nhân, tháng 7 là cái pháp hội đó, pháp hội xá tội vong nhân. Thì chúng ta đến, chúng ta làm lễ Phật pháp hội đó là phần lớn là để đến để sám hối, đến để cầu siêu cho gia tiên cửu huyền thất tổ và cầu siêu cho các oan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta. Đó là pháp hội tháng 7, nó thiên về cái vấn đề đó, tri ân báo ân ông bà cha mẹ tổ tiên. Thứ nữa là đến gì? Đến để sám hối, để hồi hướng cho các oan gia trái chủ và những cái mối lương duyên nhân duyên của chúng ta đời trước kiếp trước để hẹn ước với nhau á. Nhiều trường hợp là yêu đương mãi không lấy được vợ, cũng chẳng gả được chồng. Đó, cái trường hợp như thế này á, rõ ràng có người đến hỏi nhưng mà cứ gần đến ngày thì nó lại không thích nhau nữa. Cái trường hợp như này nhiều lần như thế thì đi xem họ bảo là vì á phải đi gọi là bị gọi là gì, duyên âm á, bị duyên âm, họ bảo là phải đi cắt tiền duyên á. Nhưng mà cắt có khỏi hay không mới là quan trọng. Cũng có trường hợp thì làm lễ xong thì cũng được, nhưng mà đại đa số là gì, là chỉ tốn tiền thôi. Thế còn ở đây á, ở trong kinh Địa Tạng này á, dạy chúng ta là phát tâm phát nguyện tụng kinh Địa Tạng 21 ngày 49 ngày hoặc 100 ngày để hồi hướng cho cái vị mà đang theo chúng ta đó, gọi là trước đây có thể là người yêu, có thể là vợ, có thể là chồng, hoặc có thể là con cái, là bố mẹ, là người thân. Nay vì không muốn cho chúng ta đi với người khác mà họ giữ lại, cái trường hợp đó cũng có. Tôi biết có một cái trường hợp mới cách đây mấy hôm, có cô bé ở trên sân Tây này, nhà có hai mẹ con, nhà có ba mẹ con nhưng mà chị gái thì lấy chồng ở xa, thì có khi có cả Phật tử ở đây đấy, ở trên Xuân Khanh. Có cô con gái năm nay đã 24 tuổi, bà mẹ không cho con đi lấy chồng. Trường hợp này lại oái oăm thế chứ, lại bà mẹ không muốn con đi lấy chồng. Vì sao các vị biết không? Vì không muốn chia sẻ tình cảm một cái đứa con còn lại của mình cho một người khác, mặc dù người đó là con rể của mình tương lai, nhưng cũng không muốn. Cho nên bảo con là gì, không cho đi lấy chồng, không muốn cho đi lấy chồng, vì muốn con đi lấy chồng, chị gái con đi lấy chồng rồi, bây giờ còn có hai mẹ con thôi, con đi lấy chồng nốt thì có mình mẹ ở nhà. Mặc dù là Phật tử đã xuống đây và hay vào đây tụng kinh suốt ngày, vào đây tụng kinh suốt ngày, nhưng mà còn sợ con đi lấy chồng là một mình mẹ nhà buồn, thế mới khổ chứ lại. Nhiều người thì lại mong cho con đi lấy chồng, còn bà cụ này đó, bà mẹ này thì lại không muốn cho con đi lấy chồng. Vì sao ạ? Muốn con ở nhà với mình, thương con quá, yêu con quá, không muốn chia sẻ cái đứa con của mình cho một người khác. Đó, cái trường hợp này có. Nhưng mà có những cái trường hợp này tôi mới nghe thấy, chính cái cô bé 24 tuổi cái chia sẻ với tôi hôm rồi gặp ở trên sân đây. Thôi nó tế nhị, có thể bà đang ngồi đây cho nên tế nhị nói có khi mọi người đổ dồn vào bà về bà lại nói con bà thì chết. Đó. Bà cũng hay vào đây, tôi chưa biết mặt nhưng mà biết tên rồi. Hôm rồi cháu nó bảo tên mẹ ra rồi, và mẹ con như thế, mẹ con lúc nào cũng sợ con đi lấy chồng. Đấy, chúng ta thấy không? Đấy, vì thương con quá thì cái trường hợp đó là muốn giữ lại. Đấy, muốn giữ lại. Cho nên tôi mới nói là có trường hợp đó, cái nợ tiền duyên có thể là cha là mẹ, là anh em, là bạn bè, là người thân, chứ không cứ phải vợ chồng là người yêu với nhau đâu. Họ muốn giữ lại nhiều hình thức. Cho nên nay chúng ta tụng kinh Địa Tạng tức là giác ngộ cho họ, đem kinh Địa Tạng để hồi hướng cầu nguyện Phật Bồ Tát Địa Tạng gia trì cho họ, giác ngộ cho họ, giáo hóa cho họ, để cho họ được hiểu về Phật pháp, họ được gì, họ được siêu thoát về cõi lành, thiên giới, thiện giới. Và nếu có đủ duyên để làm vợ chồng hay làm người thân thì đời sau kiếp sau gặp nhau ở nhân gian này, hoặc gặp nhau ở trên cõi trời vân vân, trên cõi trời Đao Lợi hoặc các cõi trời vân vân. Đó, giác ngộ cho họ như thế, khi họ đi siêu thoát đi một cái thì chúng ta cái con đường tình duyên hay là con cái vân vân đó thì cầu nó mới dễ. Đó, cho nên ở đây nay thầy nói luôn là trường hợp nào mà theo 2 đến 3 pháp hội Quan Âm rồi mà cầu con hoặc cầu tình duyên cho gì, cho con trai con gái, cháu nội cháu ngoại mà vẫn chưa thấy được á, thì đến pháp hội tháng 7 này, đến bảo nó đến thì lễ hội hoa hồng tri ân cha mẹ tháng 7 tới đây, thì bảo nó đến, nó vừa là đến lễ vừa là đến để thắp hương để cầu nguyện sám hối cái tội chướng của nó đeo chồng từ kiếp trước, cũng như tri ân báo ân ông bà cha mẹ tổ tiên nhiều đời nhiều kiếp đã quá vãng. Và đặc biệt nữa, sau pháp hội tháng 7 ấy thì đến pháp hội tháng 9 thì nên đến để làm lễ, nên xin cơ quan nghỉ 3 ngày đến mà làm lễ theo cái pháp hội quan năm đó để quy tam bảo. Ở đây nói là gì? Thì phải nên quy. Đây là cái việc đặc biệt. Nếu cái việc trước chưa quy 3 lần nó chưa được, nay nên thì phát nguyện quy tam bảo. Để làm gì? Để trở thành đệ tử của Đức Phật, làm đệ tử tục gia tại gia của Đức Phật. Thế sẽ được Đức Phật và Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng các ngài gia trì cho nhiều hơn. Ví dụ như bình thường chúng ta chỉ mới là thiện nam tín nữ thôi, chưa phải là con trong nhà, như là hàng xóm thôi. Đấy, tôi lấy một cái ví dụ. Những đứa con chúng ta sinh ra và những đứa con của nhà hàng xóm, chúng ta quý, vẫn quý đều nhau. Có thể quý, vẫn quý đều nhau. Nhưng ở trong sâu thẳm, ở trong trái tim, ở trong tâm mình á, có thể cái miếng quà chúng ta sẽ chia đều cho các cháu. Ví dụ con nhà chúng ta này và con hàng xóm này, các cháu chơi rất thân với nhau. Chúng ta mua được tấm bánh, miếng quà đi trở về, có chúng ta chia đều cho các cháu, chia đều được. Nhưng mà khi chúng ta về già, hay là khi chúng ta gì làm cái gì, việc gì đó đó lớn chẳng hạn, ví dụ như chúng ta cái nhà chúng ta có một căn nhà chẳng hạn, chúng ta có thể cho con của nhà hàng xóm được không, khi mà con chúng ta không cho, có thể được không các quý vị? Có không? Không có, chắc chắn chúng ta cái ngôi nhà đó chúng ta phải cho gì ạ? Cho con trai hoặc cho con gái chúng ta, chứ không thể đem cho con của nhà hàng gì hàng xóm được. Một miếng bánh, một chút quà chúng ta có thể chia đều vì nó gì đáng giá, cái giá của nó chỉ, giá trị của nó chỉ gì ạ? Chỉ vài nghìn, vài chục nghìn. Chúng ta có thể chia đều khi các cháu đang chơi với nhau, chúng ta có thể chia đều cho gì các cháu đang chơi, không có một chút do dự, không một chút tiếc nuối. Nhưng đây, cả một gia tài đương nhiên phải cho gì ạ? Cho con mình rồi, làm gì chia cho con hàng xóm, thì con mình ở vào đâu? Cái trường hợp này tương tự như vậy. Đây là Phật Bồ Tát phương tiện theo gì? Theo pháp của thế gian để phương tiện để bảo là gì? Trường hợp mà theo hai ba pháp hội là vẫn chưa thấy gì, có nghĩa là cái công đức phúc báo của người đó chưa đủ, cái nghiệp chướng ở đời trước kiếp trước nó gieo trồng quá nhiều. Vì vậy mà đời này kiếp này là gì? Muốn cho công đức phúc báo được tăng trưởng thì chỉ có một cái gì nhanh nhất, chóng nhất, đó là phát nguyện quy y, quy tam bảo. Ở trong pháp quy nói rằng ấy, cái người thiện nam tín nữ nào mà nhất tâm phát nguyện thọ chỉ quy tam bảo dù trong một giây lát thôi, cũng được tội diệt vô lượng và được gì phúc sinh vô lượng, và người đó ở trong đời vị lai cũng sẽ được thành gì ạ? Thành Phật cơ mà. Đó, cho nên khi mà làm con của Phật thì đương nhiên Phật Bồ Tát phải có cái sự gì quan tâm và gia trì đặc biệt rồi. Phật đó thì có thể các ngài tự do bình đẳng như nhau, coi tất cả chúng sinh như nhau, nhưng mà Bồ Tát thì đương nhiên các ngài phải gì ạ? Độ những người có duyên trước. Phật ngài cũng độ những người có duyên trước. Nay đệ tử của mình nó quy với mình, nó đệ tử của mình, nó đến nó xin mình, chẳng nhẽ mình là gì chẳng quan tâm đến nó hay sao? Đúng không? Cho nên ở đây trong kinh Địa Tạng chúng ta mới thấy, đặc biệt trong kinh Địa Tạng nói rằng nếu muốn cầu sở, cầu trăm nghìn vạn đức sở sự việc chi đó, mà muốn được thành tựu cái sở nguyện đó thì phải quy trước, là phải quy tam gì? Tam bảo. Sau nữa là cung kính cúng dường, chuyên đọc tụng thụ trì lưu truyền kinh Địa Tạng. Đấy. Thì những thiện nam tử và thiện nhân đấy có cầu nguyện sự việc chi thấy đều được như ý. Chúng ta thấy không? Trước là quy tam bảo, sau là gì? Cung kính cúng dường thọ trì đọc tụng bộ kinh này. Tức là kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng này nhá. Chứ còn cái vấn đề mà các cụ các Phật tử bảo là đi cầu hộ, cầu hộ nó cũng có được công đức, nhưng nó chỉ được một chút gì ạ? Chút xíu thôi. Các vị nhớ là người đó phải, nếu muốn cầu được cho toại nguyện, được vừa lòng toại ý, thì trước hết người đó phải quy tam bảo, sau đích thân người đó phải cung kính cúng dường đối trước tranh ảnh tôn tượng của Bồ Tát Địa Tạng và chư Phật vân vân, đặc biệt là Bồ Tát Địa Tạng. Và đặc biệt nữa là phải chuyên gì? Chuyên đọc tụng thọ trì bộ kinh Địa Tạng này và truyền bá bộ kinh này. Truyền bá bằng cách gì? Chúng ta có thể đem khuyên người, đi khuyên người tụng kinh này, nghe giảng kinh này, và chúng ta có thể phát tâm ấn tống kinh này để truyền bá, để cúng dường đi cho người khác đọc tụng. đó chính là gì? Đem truyền bá kinh này, tự mình đọc tụng, khuyến khích bảo người đọc tụng và ấn tống kinh điển để cúng dường cho những Phật tử khác, những thiện nam tín nữ khác biết gì, biết đọc tụng. Làm được như thế thì người đó sẽ sớm thành điều sở nguyện, cầu nguyện sự việc chi cũng xảy đều được như ý. Tất nhiên cái sự việc đó nó phải phù hợp với pháp luật nhà nước, phù hợp với đạo đức, với quy luật vận hành của nhân quả. Chứ còn phát nguyện đọc tụng kinh này để cá độ bóng đá có được không? Để chơi đề có được không? Để chơi lô đề có được không? Không. Để đánh bạc có được không? Cũng không luôn. Đó, tụng bộ kinh này để cầu những cái sự việc ác như vậy, sự việc sai với pháp luật như vậy và sai với quy luật vận hành nhân quả như vậy thì có cầu cũng không có được. Thì Phật Bồ Tát mà cho những người đó cầu mà được cái như thế thì Phật Bồ Tát đi bao che cho chúng sinh làm việc ác à? Cho nên những việc này phải phù luật, phù hợp với đạo đức và quy luật vận hành của nhân quả, và pháp luật của nhà nước sở tại quốc gia đó. Đấy, cho nên ở đây nhấn mạnh cái vấn đề là nếu cầu 2-3 lần Pháp Hội Quan Âm mà chưa được, về tụng kinh Địa Tạng 1 năm 2 năm nay rồi mà chưa được, cầu con cầu cái mà chưa được, thì nên gì? Quy Tam Bảo ra. Pháp Hội tới đây nên quy Tam Bảo, xong nhất tâm đọc tụng mới đi xin nước, mới đi uống nước vân vân. Hôm qua có một trường hợp nói với tôi rằng mới cách đây khoảng độ hơn tháng, gần 2 tháng, có một Phật tử ở bên Cổ Đông đi sang làm lễ nhờ là cầu con, vì đâu có 2 đứa con gái rồi sao ấy, cầu sinh thêm đứa con trai. Thì tôi bảo là con trai con gái thì cái này thì không ai khẳng định trước được, còn cái phúc phần nhà mình. Nhưng mà Phật tử này bảo mấy năm trời rồi thì cầu sinh thì mãi mà chẳng được, sinh thêm một đứa là trai gái gì đó thì muốn con trai đấy, nhưng mà không biết được con trai con gái thì còn phúc phần, chưa biết, nhưng muốn sinh một đứa nữa nhưng mà mãi chẳng được. Thế hôm rồi thì sang làm lễ gặp tôi bảo thì thôi được, viết tên tuổi địa chỉ vào đây để nhất tâm về phát nguyện tụng kinh Địa Tạng 21 ngày. Bảo ông chồng cũng khởi cái tín tâm nữa, sau đó hai vợ chồng lên tản viên mà xin nước. Thế về cô ấy cũng nhất tâm ăn chay và tụng kinh Địa Tạng 21 ngày, sau đó nói với chồng, hai vợ chồng lên tản viên xin nước. Vừa lên tản viên xin nước xong thì vì nó có một cái cảm nhận là gì, như là có em bé ở trong gì, trong bụng rồi. Tự cô ấy có cái cảm nhận như thế, và về thì đúng bây giờ thì có em bé thật đó, tự cảm nhận thế mà lại có thật như vậy. Cho nên nếu mà cái thọ trì đọc tụng bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này mà nhất tâm á, thì cái sự gia trì của chư Phật và Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng là nhanh lắm. Như hôm trước chúng tôi nói về, vì ở đây bao giờ ở đây còn là một cái trạm thu phát kênh truyền hình của Bồ Tát Địa Tạng á, thì các vị ở khắp các nơi cứ thế mà đọc tụng mà thọ trì giống như thì cái sự thành tựu nó sẽ được như nguyện thôi, được như nguyện rất là cao, cái sự thành tựu rất là cao. Giống như là ở đây là cái trung tâm trạm thu phát của kênh vô tuyến truyền hình ấy, hoặc đài phát thanh ấy, vân vân, thì các vị chỉ cần có cái tivi có điện, tivi không hỏng có điện, có đài phát thanh không hỏng có pin có điện, cắm vào bắt đúng tần số là gì, là đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thổ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đúng không? Đấy, kiểu như thế. Ngày nào chúng ta cứ mở lên nghe đúng cái sóng đó. Ngày xưa chúng tôi còn bé cứ hay quen, ngày xưa có cái đài tiếng nói, cứ mở cái đài ra buổi sáng sớm, cái nhạc nó báo một tí xong bắt đầu là có cái đấy, có cái câu nói đấy. Đây là đài phát thanh Hà Nội, đây là đài tiếng nói Việt Nam thủ đô của Hà Nội, cái gì đấy nói lúc nãy đấy. Thì ở đây mà các sư tăng, các sư ở đây vẫn còn thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng hàng ngày, ngày nào cũng một bộ, là không tất cả đại chúng thì cũng phải có một vị đại diện cho gì, cho chư tăng ở đây tụng hết một bộ kinh Địa Tạng ở tại ngôi chùa này. Tức là ngày nào cái trạm thu phát ở đây cũng mở tín hiệu, bật tín hiệu, mở tín hiệu và truyền tín hiệu đi. Đây là cái trạm gì, trung chuyển, cái trạm gọi là cái trạm máy chủ của Bồ Tát Địa Tạng Vương ở Quai Nam Thiền Bổ Châu này đang đặt ở đây. Các cụ đang đặt ở đây, đang đặt địa điểm ở tại chùa Khai Nguyên này, chứ không phải là đặt ở Cửu Hoa Sơn, cũng chẳng phải đặt ở Hàn Quốc. Vì bây giờ các cụ đang đặt ở chùa Khai Nguyên của Việt Nam chúng ta này, cho nên trọng trung pháp nó đang ở đây. Thì ở đây trọng trách của những người, những nhân viên ở đây, tôi cũng là nhân viên, các sư ở trong chùa này cũng là nhân viên, các Phật tử ở đang tu tập trong chùa này cũng là nhân viên. Đó, thì chúng ta phải làm sao đó, ngày nào cũng phải bật lên cái kênh đó và chăm sóc cho cái kênh đó nó không bị gián đoạn. Thì mọi người đọc tụng cái lời cầu nguyện của đại chúng ấy, sẽ sớm được thành tựu và được như nguyện. Còn trường hợp nào mà cầu nguyện mấy lần thì chưa được, thì lần này nên phát bảo các con các cháu nó phải đến mà lễ cầu nguyện hộ thì cũng được, nhưng mà cái trường hợp nó nhẹ nhẹ thì mới được. Mà cái trường hợp mà các cháu nó không tin mà cha mẹ cứ cầu hộ á, nó có tin đâu. Giống như người rót nước vào chai, chúng ta cứ cố tình để rót vào chai, nhưng mà cái gì, chúng ta đẩy mất cái nắp chai lại thì rót có vào không các quý vị? Có vào không? Chúng ta có đem cả nước Biển Đông để rót vào mà cái chai đó không mở nắp ra thì có vào được giọt nào không? Không vào được. Đem hết cả nước Biển Đông để rót vào cái chai La Vi, cái chai nhỏ nhỏ có một nửa lít, một lít thôi, nhưng cái nắp không mở ra thì rót hết cả nước Biển Đông cũng không được một giọt nào vào trong đó các quý vị. Cho nên cái trường hợp mình phải gì, con cái và cháu cháu người thân của chúng ta phải có niềm tin thì chúng ta đem hồi hướng họ mới tiếp nhận được. Giống như là gì, họ không mở hết cả nắp chai thì họ cũng phải mở hé hé ra một chút thì chúng ta rót nước nó mới vào được một chút, vào được một tí, đúng không? Bây giờ đậy kín lại thì có rót hết cả nước Biển Đông cũng chẳng được tí nào cả. Cho nên đây là cái điều quan trọng nhất, then chốt nhất. Vì vậy mà nhiều vị bảo là bạch thầy, chúng con lên hồi hướng tụng kinh mấy pháp hội rồi, hồi hướng cho con nó mấy pháp hội rồi nhưng mà nó không được. Thế hỏi nó lên lần nào chưa, bảo con là con bận lắm, không dám nói với thầy là gì, nó không tin, nhưng nói là con này con bận lắm, nó bận công việc lắm, nó không lên được. Thế cầu cho nó mà nó bận đến đâu mà ngày thứ bảy chủ nhật nó không đi được hay sao? Khóa lễ 3 ngày, khóa lễ 7 ngày, mà thường thường pháp hội lớn thì toàn làm vào thứ 6, thứ 7 và chủ nhật. Nhà nước thì được cho nghỉ thứ 7 chủ nhật đúng không? Nhưng mà pháp hội đằng nào thì cũng thông báo trước cả tháng, cả mấy tháng rồi. Nó có thể sắp xếp công việc mà. Nó có kể cả làm trong đại sứ quán Mỹ nó cũng có thể làm xin nghỉ được mà. Làm trong văn phòng thủ tướng nó cũng có thể bố trí nó xin nghỉ được một ngày cơ mà. Thứ 7 chủ nhật thì đương nhiên nó được nghỉ. Một ngày bình thường mỗi một năm, bất cứ một quốc gia nào cũng cho một con người ra, cho một cán bộ công nhân viên nhà nước hay là công nhân đều được nghỉ gì? Mấy ngày nhất định. Đó. Thì có thể nó đổi ra những ngày đó để nói gì? Nó xin nghỉ vào ngày đó, nó đổi đi làm vào ngày khác. Làm được mà. Có cái gì đâu. Nhưng mà cái này là cái tín tâm nó không có. Nó không có đức tin, nó không có niềm tin. Thì giống như cái chai La Vi đóng chặt nút lại làm sao mà đổ nước vào đó được. Đây là điều quan trọng nhất. Cho nên nếu mà cầu không được, các Phật tử đừng có nghĩ là Phật Pháp gì. Phật Pháp không nhiệm mỏ. Thọ chỉ đọc tụng cầu nguyện là gì? Không linh thiêng, không linh ứng. Đó. Lúc nãy có Phật tử, một nhóm Phật tử ở Hà Nội, ở chỗ gần chỗ Pháp Vân, ở chỗ Hoàng Mai nói với tôi, bày thầy từ khi con tụng kinh Địa Tạng thế thì con cầu gì cũng được. Cầu gì được? Tất nhiên cầu cái gì nó đều phù hợp với đạo đức thôi. Nói là con cầu cái gì cũng được. Cầu cho người ta cũng được. Cầu cho hàng xóm được. Đi tụng kinh cho người ốm, cầu cho người ốm khỏi bệnh, người ốm gặp được thầy thuốc, người ốm gặp được thầy thuốc chữa bệnh khỏi bệnh. Tụng kinh cho người chết nằm liệt giường liệt chiếu mãi chẳng được. Hồi hướng cho người ta ra đi một cách nhẹ nhàng. Đó. Cầu hồi hướng cho người chưa có vợ có con, tụng hồi hướng cho người ta sang bảo pháp hội lên đây mà lễ, lên lễ xong về gì, về có vợ có con. Cho nên bà cụ bảo là gì, con từ khi con tụng tới giờ con cầu cái gì cũng được, chưa có cái gì không thành tựu cả, chưa có cái gì không được cả. Đó, có người sao người ta cầu được mà mình không cầu được, thì phải xem đó. Chứ đừng có vội nản, không được nản chí. Trong Phật Pháp chúng ta sinh ra được thân người là khó, được gặp lại càng khó hơn. Cho nên là chúng ta mà nản chí là chúng ta đánh mất đi cái chủng tử, cái hạt giống bồ đề vô thượng ở trong tâm mình rồi. Phí phạm một đời người. Mà một đời người mất đi trong kinh Đức Phật nói không biết bao giờ cho được trở lại. Ngài lấy một cái ví dụ với Ngài Anan là: này Anan, Ngài bốc một cái nắm đất ở dưới đất lên, Ngài hỏi: này Anan, ông thấy đất trong đại địa và đất trong nắm tay bàn tay của ta cái nào nhiều hơn? Anan và bạch Đức Thế Tôn: đương nhiên là đất trong đại địa nhiều hơn, còn đất trong nắm tay của Đức Phật, của Đức Thế Tôn ít hơn. Đức Phật nói là: này Anan, Như Lai dùng con mắt tuệ của Phật đó, dùng chi kiến của Phật đó, dùng thiền định của Phật đó, để nhìn thấy chúng sinh ở trên thế gian này được thân người, mất thân người mà được trở lại thì chỉ giống như đất ở trên nắm tay của Thế Tôn. Còn những người được thân người, mất thân người mà mất hẳn thân người mà đọa vào trong ba đường ác nhiều như đất ở trong cõi đại địa vậy. Chúng ta thấy thế nào? Các vị thấy không? Chua xót không? Quá chua xót. Sợ sệt không? Đáng sợ không? Thật là đáng sợ. Xem chúng ta có được vào những hạt bụi, những hạt đất ở trong lòng nắm tay của Đức Phật hay không? Hay là chúng ta làm đất ở ngoài đại địa, mất thân người, đọa trong ba đường ác, trầm luân không biết bao đời bao kiếp mới gì mới thoát được. Các vị biết là làm Đức Phật kinh nói về, kinh Đức Phật nói làm súc sinh thì ngu si, tâm tối con lớn nuốt con bé. Mà con lớn nuốt con bé thì tức là tạo nghiệp hay không tạo nghiệp các quý vị nhỉ? Tạo nghiệp không? Tạo nghiệp. Con lớn nuốt con bé tức là tạo nghiệp, mà tạo nghiệp thì cứ quanh quẩn ở trong gì? Trong ba đường ác đạo mà thôi, không biết bao giờ cho ra được. Đó. Con người chúng ta ác thì cũng ác thật, nhưng mà khi chúng ta đã giác ngộ, đã thiện thì thật là thiện. Đó. Thật là thiện. Cho nên chúng ta thấy Phật tử chúng ta thì biết ăn chay, biết thương chúng sinh, biết tụng kinh, biết niệm Phật, biết bố thí, biết cúng dường, biết làm việc thiện, và đặc biệt là biết gì ạ? Biết phóng sinh, biết tu phúc. Chứ còn chúng sinh á, có mấy con nó biết phóng sinh không? Có, nhưng mà chỉ rất ít. Tôi duy nhất trong cuộc đời của tôi mới chỉ thấy một cái clip ở trên quay ở trên mạng, trên mạng là gì? Có một cái con báo. Hai trường hợp rồi. Nhưng mà không biết sau này nó có bảo vệ cái con đấy có suốt đời không, hay là nó chỉ bảo vệ được một lúc họ quay phim vậy thôi. Có một cái con báo mẹ, nó vừa bị con chăn ăn mất con của nó. Thế con chăn to, con báo mẹ đi bắt mồi cho con của mình á, thì đi về thì con chăn to ăn mất gì, ăn mất con của nó. Có thể chính vì vậy mà con báo mẹ rất là đau khổ. Thế khi mà nó đói, nó đang đi lang thang, nó nhìn thấy một con khỉ cái, con khỉ to, nó bắt cái con khỉ đó và nó bắt chết con khỉ đó. Thì khi mà bắt nó vồ chết con khỉ đó thì nó vừa cắn, nó vừa rạch bụng ra, thì một con khỉ con đó lòi roi từ trong bụng mẹ thì bỏ ra. Và cái con báo nó chỉ ăn thịt cái con khỉ mẹ thôi, còn con khỉ con đó, ăn xong nó no một cái nó cắn ở trên cổ này, nó gắp lên trên cây và nói gì, nó nằm và nó bảo vệ con khỉ con. Nhưng mà cái đoạn clip nó chỉ thấy đến đó thôi, còn không biết là nó bảo vệ được suốt đời không, hay là ngày hôm sau nó đói nó lại gì, lại sơi tái. Thì cái đấy không biết được. Nhưng mà xem một cái tình như thế là mình thấy là cái tình của thú, con thú nó cũng có tình, đúng không? Con thú dữ như là con báo nó cũng có tình, vì nó vừa mất đứa con nó rất đau khổ. Nay nó bắt con khỉ, nó ăn con khỉ mẹ, thì con cái trong bụng của khỉ mẹ nó loài nhau cái con khỉ con thì không phải sinh ra bình thường đâu, mà thì nó cắn cho nó xé cái bụng con khỉ mẹ ra, thì liền là gì, con khỉ con ở trong bào thai mẹ, trong bụng mẹ liền nhảy ra và cứ bò, và nó thấy thương quá cho nên nó gắp lên trên cây và nó nuôi. Nhưng không biết nó nuôi được lâu không thì mình không biết. Và một cái trường hợp nữa, đó là một con sư tử cái, không hiểu vì lý do gì mà nó lại nuôi một cái con hoãng con, tức là con nai, đợt con nai, con linh dương con. À, không phải linh dương, con hoãng đấy chứ nhỉ, cái con mà lông nó vàng vàng ở sa mạc châu Phi ấy. Con trâu thì nó to nè, con linh dương thì bé hơn con trâu một chút nè. Chú Tùng có thể tìm đến nó là con gì, con hoãng đúng không, con nai đúng không, mày con nai con hoãng thì phải đó, có con sư tử. Có, chắc là không biết là cái mẹ con kia là bị mẹ nó bị sư tử khác bắt ăn rồi hay như thế nào, Những cái con hoẵng hay con nai hay con linh dương bé bé lâu rồi thì xem cái kiếm phải đến 2 năm rồi. Không nhớ nó là con gì nữa nhưng đại ý là có con đó. Nó bé nó còn đi đang đi chập chứng á, nó cứ nhảy vào lúc đầu là nó nhảy vào nó thì cái con sư tử đó định sang để bắt nó để ăn thịt. Nhưng sau cái con thấy cái con đó nó đáng yêu nó cứ chạy vào và nó cứ húc húc. Nó chạy vào nó định đánh nhau lại với con sư tử ấy. Thế con sư tử thì không biết vì cái nhân duyên gì mà không ăn thịt nó, không bắt nó mà lại bảo vệ nó. Cái khi có cái con sư tử khác thấy như thế chạy sang định vồ thì con sư tử này sang để bảo vệ cái con hoáng con đó, để đánh lại cái con sư tử đồng loại của mình để cứu cái con linh dương hay là cái con hoáng hay con đấy kia. Nó là con gì nhìn thấy chưa? Hoáng đúng không? Con hiêu đúng không? Nai hả? Con gì? Linh dương à? À con linh dương đấy, các Phật tử nhìn đấy, nhìn thấy chưa? Cho các cụ xem cái đó, cho Phật tử xem cái đó. Con linh dương là lông màu đen, nếu lông màu vàng vàng là con gọi là con hoẵng hay là còn gọi là con nai nhá. Linh dương là lông màu đen giống như con trâu ấy, nhưng nó bé hơn. Con nai là đi, con nai là con linh dương hay con nai đó là mình hay gọi là con nai. Xong chưa, nhìn thấy đoạn đấy chưa? Đó, nhìn thấy đoạn con sư tử nó bảo vệ chưa? Có cái trường hợp này ở trong tự nhiên có, nhưng mà nó rất gì ạ? Rất là ít. Nhưng con người chúng ta từ cái chỗ ác, nếu mà được học Phật pháp, được hiểu nhân quả, được hiểu xử lý vô thường, chúng ta có thể rất nhiều người bỏ ác trở thành thiện được. Nhưng chúng ta thấy cái trường hợp mà như con báo hoặc là như con sư tử kia thì rất rất là gì? Là hiếm có ở trong thế giới tự nhiên, trong thế giới động vật. Cho nên Đức Phật mới nói là: này A-nan, Như Lai nhìn thấy chúng sinh mất thân người mà được thân người trở lại chỉ giống như đất ở trong lòng bàn tay của Như Lai. Còn chúng sinh, con người mất thân người mà đi vào ba đường ác giống như đất ở trong đại địa vậy. Các quý vị thấy thế nào? Rồi cũng trong một bộ kinh, trong một bài kinh A Hàm, Đức Phật lấy một cái ví dụ nữa. Người mất thân người được thân người trở lại nó khó như thế nào? Ngài nói là: này A-nan, ví như ở dưới đáy đại dương bao la rộng lớn kia có một con rùa mù. 500 năm sau con rùa đó từ dưới thì đại dương, đáy đại dương trồi lên trên mặt nước. Trên mặt nước biển kia có một khúc cây. Theo gió đông tây nam bắc cứ tạp bay trôi nổi ở trên mặt biển kia mênh mông bao la kia. 500 năm con rùa đó trồi lên một lần. Đức Phật hỏi: này A-nan, cái cơ hội mà con rùa mù mắt kia đụng được cái mai của nó vào khúc cây trôi nổi trên mặt biển có lớn không? Tôn giả A-nan và bạch Đức Thế Tôn: không lớn. Và Tôn giả A-nan và bạch Đức Thế Tôn: giấu cho con nai đó là gì? Có không mù cả hai con mắt. Giấu cho một ngày có trồi lên gì 100 lần đi chăng nữa, cơ hội con rùa mà đụng vào cái khúc cây trôi nổi trên mặt biển đại dương bao la rộng lớn kia cũng nghĩ thật khó vô cùng. Đức Phật bảo: này A-nan, đúng như thế, đúng như thế. Như Lai dùng con mắt tuệ của Phật thấy chúng sinh mất thân người mà mong được thân người trở lại còn khó hơn cả 100.000 lần như thế, các quý vị. Chứ không phải khó như thế mà còn khó hơn cả 100.000 lần như thế. Cho nên nay các quý vị á, được thân người rồi cứ bỏ qua nó đi, cứ mải ăn chơi đi, cứ mải đi buôn dưa lê đi, cứ buôn dưa lê đi, rồi khi nhắm mắt xuôi tay cần tự nghiệp nó đến. Mắt thì trợn ngược, mồm thì há to, nghiêu đầu ngục tốt, quỷ sứ nó đến thì bên cạnh nó đòi. Bao nhiêu những chúng sinh từ vô thủy kiếp trước cho đến đời này mình sát sinh hại vật để ăn thịt nó, nay nó đến gì? Nó đứng bên cạnh, nó cầm cái tờ, cái đơn kiện á, nó kiện lên Diêm Vương, nó bảo: con người này còn nợ mạng con này, vân vân rồi vân vân. Diêm Vương không thể không xử. Đó. Cho nên á, nay chúng ta muốn tiêu diệt hết tội đó, chỉ có một con phương pháp, chỉ có một phương pháp tu nhất, đó là quy Tam Bảo. Bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện, tụng kinh niệm Phật, phóng sinh tu phúc để hồi hướng, để cầu nguyện cho các oan gia trái chủ, cho các vong linh của các loại chúng sinh chúng hữu tình và chúng ta đã giết hại nó trước đây, cầu siêu cho nó, đem công đức này để hồi hướng siêu độ cho họ. Họ được siêu thoát rồi thì chúng ta giống như gì? Đã trả hết nợ. Mà trả hết nợ rồi thì khi chúng ta ra đi tự do tự tại, có thể chọn cảnh giới để đi. Trong kinh Địa Tạng nói là chúng ta có thể chọn cảnh giới để đi, thậm chí chọn cả cảnh giới ở các cõi Phật để sinh về. Lợi ích như thế, công đức như thế, mà chúng ta không chớp lấy thời cơ, không tu tập trong một đời này bỏ uổng phí đi, thì sau này vào trong ba đường ác rồi ăn năn cũng đâu có kịp. Làm thân quỷ đói, các vị mới biết rằng cái lòng mong muốn được ăn một miếng cơm nó như thế nào. Vào đường quỷ đói thì các quý vị mới biết rằng cái khát nước khô, cháy khô cổ họng mà muốn được một gì ạ? Muốn được một chén nước, muốn được một ngụm nước, muốn được một hớp nước, nó gì, nó quý ra sao. Đó. Giống như cách đây hai hôm trước, ba hôm trước nóng đến thì 39, 40, 41, 42 độ mà mong được cho trời mát thì hôm nay nó quý như thế nào các quý vị? Quý không? Quý mà. Đứng chỗ nào cũng nóng. Đứng ở trong nhà cũng nóng. Chỉ có vào trong phòng điều hòa thì mới đỡ thôi. Còn đi ra ngoài trời đứng trong bụi cây cũng vẫn cứ nóng. Đó. Nhưng hôm nay thì chúng ta đứng ở chỗ nào vẫn gì? Vẫn cứ mát. Ra đứng giữa ngoài trời không đội nón, không đội ô gì, vẫn cứ gì? Vẫn cứ mát. Đó. Cái hôm trời mát như thế này thì chúng ta nghĩ bình thường. Nhưng chúng ta hôm trời nóng, chúng ta chỉ mong thôi, hôm nay làm sao được có một đám mây đến, có một cơn mưa đến để giải nhiệt thì quý biết bao. Đó. Nếu mà chúng ta tu hành được thân người rồi mà chúng ta biết quý tiếc cái thời gian, nghĩ tới cái sự vô thường, khổ không vô ngã thế gian này, nghĩ thế thì thế gian vô thường, quốc độ nguy thủy, tứ đại khổ không uâm vô ngã, như trong kinh Bát Đại Nhân Giác Đức Phật dạy á, ngài An Thế Cao hội tập và truyền giảng á, thì chúng ta mới thấy được rằng cuộc sống này, đối với chúng ta hiện diện có mặt ở trên cuộc sống này, nó quý giá biết nhường nào. Nhưng nó chỉ quý đối với người biết gì ạ? Biết vận dụng cái thân này để làm những cái việc phúc thiện cho đời này và đời sau. Để cho mình mất thân này á, ít nhất mình cũng phải được là cái tấm thân này giống như là cái đất ở trong, là một trong những hạt bụi ở trong đất, ở trong lòng bàn tay của Đức Phật. Hoặc là nếu khá hơn nữa, chúng ta nhất tâm thọ chỉ đọc tụng bộ kinh này 10 lần trở lên, nhất đến 100 lần trở lên. Trong kinh nói là gì, tụng 7 lần là quý rồi. Nhưng mà chúng ta thì do nghiệp chướng nặng nề, tụng sợ, khi thọ chỉ đọc tụng là tâm không được trang nghiêm, không được thanh tịnh, không được thuần nhất, mà còn lại gọi là tạp tâm hay là loạn tâm đó. Cho nên là chúng ta cứ phát nguyện gì, tụng đều đều, khỏe ngày nào tụng ngày đấy, bố trí được công việc thời gian ngày nào thì thọ chỉ đọc tụng ngày đấy. Trước hết là đem công đức ấy để hồi hướng, tri ân báo ân ông bà tổ tiên, cha mẹ vợ con nhiều đời nhiều kiếp. Thứ nữa là đem hồi hướng, sám hối tội nghiệp vô lượng kiếp chúng ta đã tạo. Và thứ nữa là đem cầu nguyện, đem công đức hồi hướng này để cầu nguyện là từ giờ trở đi vĩnh viễn không bị đọa vào trong ba đường ác đạo nữa. Đó, quan trọng là ba cái điểm then chốt đấy. Thứ nhất là tri ân báo ân, thứ hai là gì, trả nợ oan gia trái chủ, thứ ba là gì, hồi hướng để vĩnh viễn không bị đọa trong ba đường ác nữa. Và nếu mà được nữa thì thứ tư là gì, đời đời sinh ra chỗ nào đều được gặp Phật, đều được nghe pháp và đều được tu tập trong chính pháp của Đức Phật. Và thứ năm nữa, nếu mà được nữa, thứ năm nữa là gì, nguyện là gì, mong sớm được thành Phật để phổ độ chúng sinh. Đó, nếu làm được năm theo năm được cái đại nguyện đó thì đúng là không phí một gì, một đời người, không phí một kiếp nhân sinh vậy. Cho nên muốn thành tựu được sự nguyện sở việc chi đó thì chúng ta cũng phải nhất tâm, phải tự mình thọ trì đọc tụng được thì mới là tốt nhất. Còn người khác hồi hướng cho nó chỉ được một chút xíu thôi, nhưng mà không phải trường hợp nào hồi hướng cũng được. Như lúc nãy tôi lấy ví dụ cái chai với cái nước đó, nước và chai đó, đóng nắp chai lại thì không thể rót nước vào được, mà muốn người ta rót vào thì phải mở gì, mở nắp chai ra. Tức là nếu mà người đó, đứa con trai con gái, cháu nội cháu ngoại chúng ta hoặc người thân không thọ trì đọc tụng được kinh Địa Tạng, tức là không có thời gian, thì ít nhất họ cũng phải đi lên để thắp hương, để lễ được cái ngày gì ạ, ít nhất trong ba ngày pháp hội cũng phải được ngày đầu và ngày cuối. Ngày đầu lên dâng hương thành tâm một chút hoa quả để cúng Phật, cúng giảng Bồ Tát. Ngày cuối thì lên mà gì, mà lễ tạ đó. Và có thể ở trong chùa mà các quý thầy đang kêu gọi gieo một cái duyên gì đó thì chúng ta thì nên phát tâm. Ví dụ làm chùa tô tượng đúc chuông, trong kinh Đức Phật nói làm chùa tô tượng đúc chuông, ba công đức ấy thập phương nên làm. Đấy là cái việc lớn. Trước khi nhập niết bàn, Phật phó chúc cho hàng đệ tử tại gia của chúng ta là phải hộ trì Phật pháp. Việc hoằng pháp Phật phó chúc cho chư tăng ni là người xuất gia, còn việc hộ pháp là Phật giao phó cho hàng đệ tử cư sĩ tại gia, nam nữ cư sĩ tại gia của chúng ta. Đó, cái việc xây chùa tô tượng đúc chuông, ấn tống kinh sách vân vân, còn nói chung cái việc gì mà liên quan đến vấn đề gì ạ, phát tâm làm cái việc xây dựng hay là ấn tống kinh sách vân vân, những cái việc đó là việc gì Phật tử tại gia chúng ta mới làm được. Sư đâu Phật có cho đi kinh doanh, đâu có cho làm kinh tế đâu, đúng không? Bây giờ chúng ta thấy ở cái thời buổi hiện đại này, nếu mà sư mà đi kinh doanh mà làm kinh tế thì là sai đấy. À, mấy năm trước tôi vào trong thành phố Hồ Chí Minh đi thăm mấy thầy cùng học ở trong chùa Vĩnh Nghiêm, nghe mấy đại đức nói chuyện với nhau về cổ phiếu, về chứng khoán. À, thì cứ thấy các thầy nói về cổ phiếu, về chứng khoán, xong rồi lại nghe mấy thầy nói về bất động sản. Thế xong rồi hỏi cái sư thầy, mấy thầy cùng học với nhau ngày xưa quán xứ, các thầy vào học thêm ở đó, học sau đại học học thêm ở đó, ở để đó đi học thêm. Các thầy mới nói rằng ôi sư huynh không biết, ở trong này cái gì cũng có, cái người chân tu cũng có, mà người gì giả tu cũng gì cũng có, còn cái người tu hình tướng Phật thôi cũng có. À, nó đủ thứ hết. Cái người giả tu ở trong miền Nam nhiều hơn miền Bắc chúng ta nhiều các quý vị ạ. Tức là nó mặc quần áo gì ạ, quần áo giả sư, và họ bưng cái bát đi xin cả ngày đó, xin tiền đó ngoài đường, và thỉnh thoảng thấy bắt hay lên báo, hay lên báo giác ngộ vân vân, nó thấy suốt đó. Nhưng mà họ vẫn không chừa, vì họ đi xin như vậy mỗi một ngày họ được gì, ít nhất cũng được vài triệu. Đó, nó cứ đi xin từ sáng đến tối như vậy, cứ mặc giả quần áo sư và đi xin, gọi là đi xin để về để xây chùa. Họ làm cả cái giấy tờ của giờ giả các cơ quan nhà nước luôn, thì họ gọi là để đi xin. Rồi có trường hợp nó ranh hơn một chút, gọi là đi bán vàng hương, đi bán hương, đều là giả hết các quý vị. Các quý vị thấy cái trường hợp sư đi bán hương nhá, giả 100%. Khẳng định với các Phật tử là sư mà đi bán hương đến nhà Phật tử và bảo đấy, sư phụ tôi là chủ trì ở chùa này, hay tôi đang chủ trì chùa này nhưng thiếu tiền cho nên bây giờ đi bán hương á, để kiếm tiền. Một thẻ hương bình thường mua ngoài chợ chỉ có 10.000, 20.000, nhưng họ bán cho chúng ta chỉ 200.000 hoặc 500.000 hoặc 1 triệu bạc, gọi là vừa bán vừa làm phước á. Trường hợp đó giả 100% các quý vị. Sư trong giáo hội không có một vị nào đi bán hương như thế cả, đi hóa duyên kiểu như thế cả. Cho nên nay cũng nói luôn là các Phật tử chúng ta thấy vị sư nào mà đi bán hương đến nhà chúng ta bán hương mà bảo để lấy tiền xây chùa, giả 100%. Nó lừa các quý vị, nó bán xong á, lúc đấy nó làm sư đấy, nhưng tối về nó lại về cái khu phố, nó ngủ đội tóc giả vào, đi vào ngủ khách sạn 5 sao, khách sạn 3 sao, 5 sao. Nó đi nhà gì, nó đi quán ăn, nó đi nhà ăn, nó ăn các loại hải sản, ăn các loại gì đặc sản, và ăn xong nó đi chơi với mấy cô đào, mấy cô ả, nó vui chơi cả đêm với nhau. Chúng ta lại tiếp tay cho rằng cái này mấy trường hợp trong thành phố Hồ Chí Minh á, gọi cái bên cái đội gọi là giúp việc cho các quý thầy trong giáo hội, người ta đi theo dõi và người ta bắt mấy cái nhóm đấy, rồi cùng với công an bắt mấy cái nhóm đấy. Đấy, ban ngày thì làm sư, tối về thì nó ở một cái khu phố trọ với nhau, ở một khu nhà trọ với nhau, và cứ đến tối về một cái là đội tóc giả vào, quần áo ngon lành, đi cái xe gì, cái xe máy ngon lành, nó đi ăn uống xong nó gì, nó đi đến những cái nơi lầu xanh để nó chơi với nhau. Hôm sau nó tiếp tục làm sư đi gì, lại đóng giả làm sư. Cho nên gọi là sư giả trong đây kia cũng có rất nhiều. Còn một loại sư nữa là sư gì, sư chỉ tu về hình tướng, tức là vẫn mặc áo cà sa, vẫn cạo tóc như thế này, vẫn ở trong chùa, nhưng là đấy gọi là sư tu về hình tướng. Thì các vị lập công ty với nhau, chơi chứng khoán, buôn bất động sản, lên hẳn sàn với nhau luôn. Tôi vào đó nghe mấy thầy kể mà mình thấy lạ, bảo ở miền Bắc thì ngày xưa đi học chưa bao giờ thấy là sư đi buôn cái kiểu như thế. Thế như vào trong kia thì các thầy bảo là ôi giời thầy, sư huynh không biết trong này sư làm tổng giám đốc, sư làm gì thành lập công ty buôn bán cái này cái nọ là chuyện bình thường. Nó không giống như ngoài Bắc của chúng ta đâu. Sư lại phải ở trong chùa, sư thế này thế nọ. Sư ở trong kia thì họ bảo sư trong này á, thì có một số các quý thầy đi tắm biển, đi hát karaoke là bình thường, nó không có gì cả. Phật tử trong này á, vô tư. Nếu sư ngoài miền Bắc chúng ta thì cần sư đến, đến ngồi ở trong cái quán gì ạ, cái quán cà phê đèn mờ thôi là có vấn đề rồi. Không biết là anh có chuyện gì hay không, chị có chuyện gì hay không, thầy có chuyện gì hay không, nhưng mà sư cứ đến uống, ngồi trong quán cà phê đèn mờ là vấn đề gì? Phật tử họ đã nhìn mình, người dân họ nhìn vào một cái ánh mắt là gì ạ? Cái ánh mắt là e ngại rồi, cái ánh mắt là không thân thiện rồi. Như ở trong kia vô tư, sư đến quán cà phê đèn mờ là chuyện bình thường, sư đến quán karaoke hát ở mầm với nhau được mà. Mà sư hôm kia đi tắm biển là chuyện vô tư. Ngoài này đi tắm biển xem, tôi mà đi tắm biển xem có khi, có khi thì tất cả miền Bắc đều biết tôi chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ. Chỉ cần tôi ra bờ biển ở Bãi Cháy, bờ biển ở trong gì, Nghệ An hay cái Thanh Hóa cái gì gì đó, tôi không đi với nữ, chỉ cần tôi đi với gì ạ, với mấy Phật tử nam thôi, mấy tiếng đồng hồ sau cái ảnh của tôi bảo thầy chủ trì chùa Khánh Nguyên đi tắm biển này mà đăng lên mạng, nó chia sẻ ở trên mạng, trên Facebook thôi, thì mấy tiếng đồng hồ sau tôi nổi tiếng cả nước, thậm chí nổi tiếng cả thế giới. Vì nổi tiếng cho nên pháp hội khóa tu lần sau á, nổi tiếng quá cho nên pháp hội trong hội trường chỉ còn một mình tôi thôi. Đấy. Miền Bắc chúng ta là như thế. Quan điểm của miền Bắc này, sư không được đến những cái nơi như là tắm biển, ra bờ biển để tắm biển. Sư không được ra gì ạ, được đến quán cà phê đèn mờ. Sư không được đến những nơi mà gọi là cái gì, cái nhạc hội, cái gì mà nó cứ hát, nó cứ múa may quay cuồng với nhau là thanh niên ấy. Gọi là cái gì ạ? Cái gì? À, vũ trường hả? Mấy Phật tử ở dưới già già mà còn nhớ phết. Các cụ 70, 80 nói đến một cái mà mắt sáng là nhớ được ngay. Thế mới hay chứ. Có đúng không? Thấy mấy cụ bên này, mắt cứ sáng lắm. Nói đến cái gì nhảy nhảy đến một cái là mắt sáng lên, bảo vũ trường. Đấy, đấy. Đó, miền Bắc mình sư đến những cái nơi như thế là có vấn đề. Anh không biết là có vấn đề thật hay không, nhưng đến nơi đó không được. Kể cả sư mà đến những cái nơi mà họ tổ chức cái văn nghệ để ca nhạc, hát những cái bài mà gọi là tình tứ yêu đương vân vân đó, mà bán vé kiếm tiền đó, mà sư đến đó cũng có vấn đề. À, nó là miền Bắc mình là thế, nhưng trong miền Nam sư đến xem ca nhạc cái chuyện đó là chuyện bình thường, họ đi tắm biển còn bình thường mà. Sư có thể miền Nam á, một ông sư tăng đèo một cô Phật tử trên ngồi sau xe máy ôm sát vào lưng đi đến quán cơm chay ăn cơm bình thường, chính mắt tôi nhìn thấy. Tôi vào đó tôi nhìn thấy, sao cái ngày giống sư thế. Rõ ràng cái vị tăng đó thì mặc áo dài nhá, đội cái mũ bảo hiểm, xong rồi đèo một cô gái đứng ở đằng sau, đi với nhau rất thân thiết. Thế xuống tôi mới ăn cơm, mà tôi mới cứ thế, mình cứ thế liếc liếc, mình nhìn có phải sư hay không, nhưng mà không dám hỏi. Thế xong rồi ăn xong rồi mới xa mới hỏi các thầy cùng học, các bảo vị đấy có phải sư không, bảo sư đấy, sư ơi nhỉ, cùng học khóa của chúng con đấy. Vì thấy các vị chào nhau mà, thế mình không dám hỏi, tôi bảo cùng học khóa của chúng con. Thế mình mới lạ, bảo tại sao sư trong này mà nghĩ trong bụng họ được đèo một cô gái đi đến quán cơm chay ăn bình thường, không có ngại ngùng một cái gì cả. Thế mình hỏi, thế bảo trong này người ta không có để ý những cái tiểu tiết đấy. Thế thầy mới nói trong này á, chúng con học trong này chúng con biết, các quý thầy trong này đi tắm biển là chuyện tổ chức cho các Phật tử đi tắm biển, vô tư, không có ai nói cái gì cả. Mà sư trong này ví dụ tổ chức cho bạn bè, cho Phật tử ra quán karaoke, đặt cả một cái quán đó hát mấy tiếng đồng hồ vô tư luôn, cũng chẳng ai để ý gì cả. Nói thế, cho nên chúng ta bảo cái văn hóa vùng miền, người ta thì miền Bắc mình thì nó để ý đến những cái gì, cái phần uy nghi tiểu tiết của một vị tăng, những cái oai nghi phép tắc của vị tăng. Tăng ni mà gì, đèo nhau trên xe máy, tăng ni đèo nhau không được, hay là nam đèo nữ trên một chiếc xe cũng không được, nữ đèo nam trên một chiếc xe cũng được, trừ trường hợp đi ô tô có 3 người thì không sao, còn 2 người là cũng không được. Kể cả ngồi trong ô tô mà gì, ví dụ tôi đèo một gì, một vị nữ nào ngồi trong ô tô đi đoạn đường á xa cũng không được, đặc biệt đèo một cô gái trẻ nữa lại càng không được nữa. Hoặc là sư ni mà để cho một gì, một chú Phật tử nào nó đèo mình trên một chiếc xe á cũng không được. phải có một người đi cùng nữa. Ở miền Bắc chúng ta nó lại gì, về cái oai nghi phép tắc cử chỉ là nó là như thế đó, nhưng trong kia thì mình thấy là chuyện bình thường, nó không có gì đâu. Thế cho nên tôi nói với các quý vị mà nếu mà tôi mà đi tắm biển một cái, bất cứ đi, không đi với các Phật tử nữ đâu nha, đi với một Phật, vài Phật tử nam thôi, hoặc vài chú thanh niên với chú Phật tử, chứ mấy chú cầu thanh niên trong câu lạc bộ thôi, chỉ cần nó chụp một cái bức ảnh, nó đưa hình lên sư chùa Khai Nguyên đi tắm biển này, mọi người ơi, quý hóa sư phụ mình đi tắm biển này, là mình chết luôn rồi. Pháp hội lần sau là gì, nổi tiếng cái nỗi trong hội trường này chỉ lác đác còn vài người thôi, không ai đến nữa, không ai dám đến đây nữa. Nhưng mà trong kia thì chúng ta bình thường. Tôi nói như vậy để chúng ta biết thêm cái văn hóa bản địa, mỗi nơi nói một khác. Nhưng mà đây thầy đang nói là cái trường hợp sư giả, sư thật. Thì cái trường hợp sư giả thầy đang nói lúc nãy đó, và cái sư gọi là tu trên hình tướng ấy, thì ở đâu cũng có. Nhưng mà ở miền Bắc mình dù sao hình tướng đến đâu đấy, đi chăng nữa thì nó vẫn phải, nó cũng vẫn phải giữ về sư. Ở miền Bắc mình là sao, đất vua chùa làng, chùa là chùa của dân, sư đến đó gọi là ở để tá túc, để chủ trì, gọi là chủ trì để trông coi công việc Phật sự, trông chùa cho dân và làm công việc Phật sự để gửi thân tu tập thôi. Cho nên á, sư miền Bắc mình mà anh làm cái gì đó đi quá xa với cái đạo đức của người xuất gia thì liền bị dân họp lại, với dân gì, đuổi sư ngay. Cho dù sư có chủ trì đó 2, 3, 40 năm rồi, lên chức hòa thượng rồi, lên chức ni trưởng, ni sư thì dân vẫn gì, họp lại và đuổi sư. Nhưng Việt Nam thì gì, chùa là của giáo hội, đã bổ nhiệm cho cái vị sư đó rồi thì chỉ có giáo hội mới được quyền đuổi vị sư đó. Nhưng vị sư đó chỉ bao giờ biết phát hiện là vi phạm về pháp luật nhà nước hay vi phạm về giới luật của Đức Phật, đáng bị đuổi mới đuổi. Còn nó đi tắm biển ấy, mở thành lập công ty làm giám đốc này nọ, nó kinh doanh nhá, giáo hội không có quyền đuổi. Thế nhưng miền Bắc mình dân có quyền đuổi. Nếu sư không lo xây chùa mà chỉ để tiền để thành lập công ty để đi buôn đi bán để kiếm tiền đó thì sư bị đuổi ngay. Nó khác nhau hoàn toàn. Trong miền Nam chúng ta thấy chùa là của giáo hội, miền Bắc là đất vua chùa làng, chùa của dân. Vẫn là trong pháp luật một quốc gia này, nhưng từ chỗ gì, Quảng Bình trở ra 29 tỉnh thành miền Bắc á, quan niệm về chùa là của dân. Từ Quảng Trị trở vào á, mấy chục tỉnh đằng trong á, thì quan niệm của chùa là của giáo hội, chùa là của các sư. Dân thì không có quyền là thỉnh sư hay là đuổi sư. Mà giáo hội và chính quyền địa phương là có cái quyền là cho thỉnh sư hay không thỉnh sư, nhưng còn dân không có quyền. Miền Bắc này cái quyền đầu tiên là quyền của dân. Dân không làm đơn thỉnh sư thì đố ai có thể bổ sư về chủ nhiệm được, và bổ nhiệm sư về chủ trì được. Dân không thỉnh sư đấy thì đố ông chính quyền nào có thể ra cái văn bản gì là bổ đề nghị sư về chủ trì được. Cho nên cái điều đầu tiên phải là các già vãi, hai giới các cụ ở cái chùa đó làm đơn thỉnh sư thì sư mới về được. Miền Bắc chúng ta là như thế. 29 tỉnh thành phía Bắc chúng ta quy định thỉnh sư, cái lộ trình thỉnh sư nó phải là do địa phương. Cho nên địa phương chúng tôi thỉnh ông về, thỉnh thầy về, thầy không làm tròn là trách nhiệm chúng tôi có quyền gì, mời thầy đi, chúng tôi đoán thầy khác. Nó lại thế. Đây cũng nói rộng thêm như vậy để lần sau chúng ta thấy cái người đi bán vàng hương chúng ta không bị lừa, tiếp tay cho những kẻ gì làm xấu đi cái hình ảnh của Phật giáo. Mà đặc biệt họ lại lợi dụng Phật giáo để làm những cái việc đồi bại ở trong gì, ở trong Phật môn, như thế là không được. Cho nên thấy ai đi bán vàng hương đi cái kiểu đó, tốt nhất là chúng ta gì vẫn tôn trọng cái gì A Di Đà Phật là gì, thưa thầy gia đình chúng con đủ rồi, và mời thầy gì, đi sang nhà hàng xóm xem họ có lấy không, còn gia đình chúng ta nhất định không lấy. Họ có đưa cái giấy tờ ra có chữ ký của chủ tịch xã, chủ tịch phường này nọ, giấy tờ giả đó các quý vị ạ, họ giả chữ ký, giả con dấu đó. Không phải thật đâu, vì con người họ đã là giả rồi thì làm gì có chuyện chữ ký thật ở đấy. Có con dấu thật của quốc huy thật của một cơ quan đại diện cho chính quyền cấp xã, cấp huyện ở đấy các quý vị, không bao giờ có đó. Tất cả cái đó nếu gặp cái trường hợp đó cứ báo công an xã, công an phường, lôi nó ra một cái gì, gặp công an một cái là nó sợ tái mét, là nó khai hết ra ngay đó. Qua đây cũng nói thêm để chúng ta để đừng có để cho họ lừa, đừng có tiếp tay cho những kẻ xấu làm hại, làm tổn hại, làm xấu đi cái hình ảnh Phật giáo của chúng ta. Trở lại bài, thầy đang nói là ở đây khi chúng ta nhất tâm thọ trì đọc tụng kinh điển của Đức Phật bằng cái tâm tha thiết thành kính, mà chưa được thì phải đi quy Tam Bảo. Quy Tam Bảo đích thực là đệ tử tại gia của Phật môn rồi, của Đức Phật rồi á, chúng ta lại tiếp tục thọ trì đọc tụng lại 3 lần nữa. Thì nếu nhất tâm thì cái sự cầu nguyện thầy nghĩ rằng sẽ dễ dàng để được thôi. Tất nhiên cái việc đó, cái cầu nguyện đó nó phải phù hợp với luật nhân quả. Ở đây lại nói tiếp, nếu mà thường phát nguyện xin Bồ Tát Địa Tạng rủ lòng từ bi thương xót ủng hộ cho, mãi mãi được bình yên tiến tu trên đường đạo, thì người ấy khi ngủ sẽ mộng thấy Bồ Tát giơ cánh tay vàng trăm phúc xoa đầu thụ ký cho. Đó, nếu mà người nào mà đó, quy Tam Bảo rồi, nhất tâm thọ trì đọc tụng ấy, một thời gian dài tiêu hết nghiệp chướng rồi á, thì sẽ được Bồ Tát Địa Tạng ở trong giấc ngủ chiêm bao. Hoặc là đó, có những người có thể trong khi mình đang tụng kinh nhìn thấy Bồ Tát Địa Tạng giơ cánh tay trăm nghìn muôn phúc tướng phóng đại quang minh xoa đầu và thọ ký cho chúng ta. Đấy, được như thế thì quý hóa lắm. Rồi trong đoạn văn kinh tiếp theo, Đức Phật lại tiếp tục bảo Bồ Tát Quán Thế Âm rằng: Lại nữa Quán Thế Âm, ở về đời sau này có thiện nam tín nữ nhờ nhân duyên kiếp trước gặp kinh điển Đại Thừa, phát tín tâm kiên cố, cầu mong được thụ trì, dù gặp được thầy giỏi dạy cho mãi chẳng thuộc, đọc trước lại quên sau, trải qua nhiều ngày tháng, thì những thiện nam tử và thiện nữ nhân ấy vì nghiệp trước sâu dày, đời trước chưa tiêu trừ, nên đối các kinh điển Đại Thừa diệu lý sâu, chẳng thể nào thụ trì, cũng chẳng thể đọc tụng. Những hạng người như thế, nếu được nghe danh hiệu hoặc được thấy hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng mà dốc hết lòng thành cung kính tâm giải bày, lại đem hương hoa tốt, y phục đồ ăn uống dâng lên trước tranh tượng của Bồ Tát Địa Tạng, rồi lấy 7 chén nước đặt trước tượng Bồ Tát, đọc tụng văn kinh này 1 ngày đủ 3 thời, đợi qua đêm hôm đó sáng sớm vừa thức dậy, đầy đủ các oai nghi đỉnh lễ xin nước đó, quay mặt về hướng nam mà uống nước cúng đó, rồi lại kiêng 5 thứ cay nồng mùi tanh hôi như hành hẹ tỏi kiệu cùng với lại hành tây, chẳng khởi tâm giết hại trộm cắp với tà dâm, chẳng vọng ngôn ỷ ngữ lưỡng thiệt phá khẩu, chẳng rượu thịt bê tha làm tổn hại tâm từ. Trong như tuần cả 7 ngày hoặc suốt 21 ngày thì các thiện nam tử và thiện nữ nhân ấy sẽ mộng thấy Bồ Tát dùng muôn nghìn hóa thân đến tận chỗ người đó, lấy nước dưới đầu cho, khi tỉnh dậy liền được trí tuệ thông minh sáng suốt cùng biện tài, đối kinh điển Đại Thừa vừa nghe qua 1 lần là nhớ và hiểu được, mãi mãi chẳng lãng quên. Đó, ở đây cái đoạn văn kinh này chúng ta thấy Đức Phật đặc biệt tán dương khen ngợi về công đức thọ trì đọc tụng bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này. Ở trong văn kinh Đức Phật nói rằng nếu có người thiện nam hay tín nữ nào đối với các kinh điển Đại Thừa diệu lý, nghĩa lý và diệu lý rất là sâu, đọc vào mà không hiểu được, giống như vịt nghe sấm, giống như nước đổ lạ khoai á, cứ đọc cứ tụng nhưng mà gì mình không hiểu được Phật muốn nói cái gì ở trong kinh ấy. Đó, Đức Phật nói do cái nhân duyên đời trước kiếp trước là gì nhỉ, mình báng phá Đại Thừa, mình không tin vào kinh điển Đại Thừa, thậm chí còn báng phá, còn gì ạ, còn dè biểu chê bai cho đó không phải là kinh Phật, đó là kinh của ma thuyết hay là kinh của tổ nói vân vân, cho nên không học không tin. Đời này sinh ra được thân người gặp Phật pháp, gặp kinh điển Đại Thừa, gặp người dạy, gặp người thầy tốt dạy cho, nhưng học mãi chẳng thuộc. Đó đều là do nhân gì, đời trước do chê bai, dè biểu và nhạo báng kinh điển Đại Thừa, nhạo báng Phật pháp Đại Thừa, cho nên đời này được thân người, được xuất gia đấy, được tu đạo đấy, nhưng mà gặp kinh điển Đại Thừa học mãi chẳng gì, chẳng thuộc, không hiểu là Phật nói cái gì ở trong ý kinh ấy. Thì trường hợp như vậy Đức Phật nói là đều do nhân duyên kiếp trước, do gieo cái nghiệp nhân quá sâu dày, báng phá Tam Bảo, báng phá Đại Thừa. Đó. Ở đây nói rằng cái câu chuyện trong Phật giáo, chúng ta ngày xưa ở bên Ấn Độ có một vị tổ sư, ngài được gọi là Thiên Luận Sư, tức là một thiên, tức là 1000. Một vị luận sư làm được tạo ra 1000 bộ luận, soạn ra viết ra 1000 bộ luận. Ngài đó chính là ngài Thế Thân, anh của ngài là Vô Trước, một người anh kết nghĩa là Sư Tử Giác. Có 3 anh em, 2 anh em Vô Trước và Thế Thân là anh em cùng cha cùng mẹ, còn Sư Tử Giác là anh em là người anh trong họ của ngài Thế Thân. 3 anh em cùng xuất gia tu hành, ngài Vô Trước và ngài Sư Tử Giác thì tu theo Phật giáo Đại Thừa, chuyên về duy thức học. Còn ngài Thế Thân xuất gia theo phái Nam Tông, tức là theo Phật giáo Tiểu Thừa đó. Cho nên anh thì muốn cho em mình có nhân duyên được học Phật Pháp Đại Thừa, vì biết là em là một người gì cũng rất là thông minh và trí tuệ, nhưng mà đặc biệt là em mình lại không tin Phật giáo Đại Thừa. Cái khổ như thế, không chỉ không tin mà em mình còn là viết ra 500 bộ luận đó để bác Phật giáo Đại Thừa nữa các quý vị. Có nghĩa để phản bác cái giáo lý Phật giáo Đại Thừa, cho nó là ngoại đạo, cho nó là bà la môn hóa Phật giáo, chứ không phải là Phật giáo chân chính. Khi Phật còn tại thế, Phật thuyết mỗi 4 bộ kinh A Hàm thôi. Ngoài 4 bộ kinh A Hàm mà phái Phật giáo Nam Tông hay Phật giáo Tiểu Thừa bây giờ đang học đó, tất cả đều là Phật giáo gì? Phật giáo bà la môn hóa, hay là còn Phật giáo gọi là ngụy biện, ngụy tạo Phật giáo, chứ không phải Phật giáo chân chính. Có nghĩa là không phải kinh điển của Phật. Cho nên ngài Thế Thân đã viết ra 500 bộ luận để bác phá cái vấn đề gì? Phật giáo Đại Thừa. Nhưng may mắn ngài đã được gì? Chính anh trai của mình là ngài Vô Trước Bồ Tát thương xót và tìm mọi cách để độ cho em mình, bằng cách là một hôm thì ngài Vô Trước giả bệnh và nói với Sư Tử Giác là gì? Trước khi ta nhắm mắt xuôi tay ta muốn gặp gì em ta lần cuối, thầy có thể nhờ người chuyển thư hay bằng cách nào đó đến để nói cho em ta là Thế Thân có thể đến ta gặp mặt ta lần cuối trước khi ta lìa đời về thế giới bên kia được không? Sư Tử Giác liền là cho người viết thư và đưa thư báo cho Thế Thân, bảo là anh của ngài là ngài Vô Trước đang ốm nặng, giờ chỉ có đợi ngày ra đi thôi. Khi nhận được thư của Sư Tử Giác gửi như vậy thì Thế Thân liền lục tục là đi sang phương Bắc, đến cái chùa của anh mình để thăm. Thế tất cả lúc đó cái vấn đề tôn giáo phái nọ phái kia gì cũng gạt hết để đến thăm anh. Đến thăm anh nhá, thì khi đó đến thăm thì ngày Vô Trước vẫn giả vờ ốm, rên khừ khừ trên giường bệnh. Nói là giả vờ ốm nhưng thực tế là gì, mấy hôm ngày cũng nhìn ăn rồi. Cho người mà nhìn ăn nhìn uống mấy hôm thì người nó teo tóp lại, và đúng nó mệt thật, nó cứ lả lướt đi. Cho nên đến thì Thế Thân thấy anh mình ốm đau tiểu tụy như vậy cũng rất là thương. Bao nhiêu năm anh em không gặp nhau, nhưng nay thì tất cả những cái bất đồng quan điểm về giáo lý tu hành cũng đều gác lại và chăm sóc sức khỏe cho anh. Nhưng anh thì anh cứ lên trên giường bệnh anh khừ khừ ra, thở dốc ra bảo ta không biết là có còn sống được mấy ngày nữa không. Kiểu như thế. Làm cho Thế Thân người em này càng thương anh mình hơn. Nhưng mà Thế Vô Trước với nói với Sư Tử Giác và Thế Thân là hai người em của mình, trước khi ta chết ta có một ước nguyện dang dở, đó là bộ luận ta vừa viết xong nhưng mà chắc chưa kiểm duyệt lại, chưa được xem lại. Vậy em, tức là chỉ cho Sư Tử Giác có về gì về ta mà gì mà đọc cho ta nghe được không? Thủ thỉ nói như thế. Sư Tử Giác bảo là thưa sư huynh là gì, là sư đệ có thể gì vì sư huynh mà đọc, sư huynh yên tâm để đệ đọc cho sư huynh nghe. Và Sư Tử Giác bắt đầu gì lấy cứ lúc nào mà ngài Thế Thân cùng sang đó để chăm sóc sức khỏe cho anh ở bên cạnh anh để chăm sóc, để quạt cho anh hoặc là để bóp chân bóp tay cho anh anh em mà anh em chung mẹ chung cha mà, chỉ khác sơn môn, khác pháp phái tu thôi. Nay pháp phái tu đều gác hết vì anh mình ốm sắp chết rồi còn đâu nữa. Cho nên á, mà mục đích cũng là gần gũi anh, để vừa gần gũi anh, quạt mát cho anh, rồi bóp chân nắm tay cho anh nhá, để đem cái giáo lý của Phật giáo đại, Phật giáo tiểu thừa, Phật giáo nguyên thủy để gì, giác ngộ cho anh. Nghĩ là anh mình đi sai đường bây giờ gì ạ, mong anh quay lại với gì, với chính pháp của Phật. À, nhưng không ngờ rằng á, anh mình là cao tay hơn. À, cái bộ luận Duy Thức, bộ luận Du Già đó vừa viết xong, à, ngồi thiền định được học với Bồ Tát Di Lặc vừa viết xong, nhưng mà chưa gì, chưa hội tập, chưa được in ra. Cho nên nói với sư đệ của mình là sư Tử Giác là hãy vì mình mà đọc. Thế là khi mà đọc á, thì Thế Thân ở đó, sư Tử Giác đọc cho vô trước nghe, nhưng mà Thế Thân ngồi đó cũng nghe gì, nghe được, bảo là quái lạ, giáo lý của Đức Phật chẳng lẽ lại thâm sâu đến vậy sao, lại huyền diệu đến vậy sao, lại pháp đó lại có thật sao, nghĩ trong bụng như thế thôi, nhưng mà vẫn chưa tin hẳn. Sư Tử Giác thì hiểu ý sư huynh của mình, thấy là Thế Thân đã có gì, có niềm tin một chút rồi, liền nói với ngài Vô Trước là gì, thưa sư huynh là gì, sư huynh trưởng là em có việc, à, hôm nay có nhà Phật tử tín thí ở nơi đó thỉnh đến để cúng giảng chay tăng, đến là cúng giảng cái này cái nọ kia, thôi em phải đến đó, thôi ở nhà thì tạm thời thì em gì, em không dừng đọc cho anh, còn một đi đường nó hơi xa, mất 1-2 ngày mới đến nơi mới quay trở lại được, nên sơ xin anh cố chờ, em sẽ về em sẽ đọc cho anh nghe sau. Thế xong ngài Vô Trước vẫn giả vờ như là gì, mình tiếc nuối lắm ấy, mà lại nói là ôi thế à? Thôi thì em cứ đi đi, không biết ta còn sống được ngày mai ngày kia em về hay không, kiểu nó như thế. Sau khi nghe anh nói như vậy thì sư Tử Giác ra đi, anh nói như vậy sư Tử Giác đi, còn Thế Thân ở lại thì nghĩ là thương anh, quyển sách để đầu giường như thế rồi, nghĩ trong bụng là thôi ta thay sư Tử Giác để đọc cho anh ta nghe cũng được, cũng chẳng sao, nhưng ta đọc xong ta sẽ đem giáo lý của ta để giác ngộ cho anh ta hiểu. Mà bỏ cái gì, cái pháp tu tà đạo, cái pháp tu Bà La Môn giáo, pháp tu giả Phật giáo của anh mình đi, mà theo gì, theo trở về chân giáo, trở về chính pháp của Đức Như Lai, đó là học 4 bộ kinh A Hàm vân vân, theo Phật giáo nguyên thủy đó. Nhưng mà khi đọc để thay sư Tử Giác để đọc hết cái bộ luận đó, 2 ngày sau đọc hết bộ luận đó, cũng là lúc mà vô ngài Thế Thân hiểu được cái giáo lý thâm sâu màu nhiệm của môn của tông Duy Thức, pháp tu mà Bồ Tát Di Lặc dạy cho ngài Vô Trước. À, khi mà hiểu rồi một cái thì liền là quỳ thụp xuống là sám hối anh mình, mà là thưa anh, em thật là ngu si, bao nhiêu năm xuất gia trước đây em cứ nghĩ là pháp môn của em tu là mới là Phật pháp chân chính duy nhất ở trên thế gian này, còn pháp môn của anh là pháp môn của các sư tu theo Phật giáo đại thừa là gì, là tà đạo, là ngụy thuyết, là Bà La Môn hóa Phật giáo. Nay được đọc bộ luận Duy Thức này, em mới hiểu được cái giáo lý thâm sâu của Phật, hiểu được cái lòng bồ tâm bồ đề, hiểu được cái pháp phương tiện rộng lớn của gì, của Phật và của Bồ Tát. Nay em phải làm như thế nào, em biết lỗi rồi, em chỉ còn có lấy thân mạng này để sám hối nghiệp trước thôi. Và 1-2 ngày nữa khi sư Tử Giác về, em gì sẽ đi tự vấn kết liễu cuộc đời mình để sám hối cái tội báng pháp, phá pháp đại thừa và báng pháp đại thừa trước đây. Nghe em mình nói như vậy, Vô Trước như là người gì, người ốm được khỏe lại ngay, mắt mở ra sáng trưng và nói là gì, em đã hiểu cái gì? Thế Thân bảo là thưa anh, em đã hiểu hết tất cả. Khi em đọc xong cái quyển sách này cho anh, em đã hiểu hết tất cả. Và bây giờ em chỉ nghĩ đến rằng cái tội của em trước đây đã từng viết 500 bộ luận để báng pháp Phật giáo đại thừa. Nay em chỉ muốn gì, quyên sinh tự tử để sám hối tội đó thôi. Còn những quyển sách đó bây giờ đã truyền bá khắp đất nước rồi, em không thể thu hồi lại được nữa. Cho nên thì em xin lấy cái chết để sám hối. Và chúng ta biết là ngài Vô Trước nói hay không, em trước đây á, dùng miệng lưỡi để phá pháp, thì nay cũng nên dùng miệng lưỡi để sám hối. Em trước đây dùng cái tay, dùng ngoài bút đó để phá pháp, nay cũng nên dùng ngoài bút để gì ạ, để sám hối. Cho nên ngài Thế Thân nghe anh nói như vậy liền ngộ ra và gì, liền đó chuyển đổi tu theo Phật giáo đại thừa, Và sau này Ngài viết ra 500 bộ luận nữa để sám hối cái tội do trước đây viết 500 bộ luận tiểu thừa để báng pháp Phật giáo đại thừa. Nay để viết 500 bộ luận nữa để sám hối và xiển dương Phật giáo đại thừa để tạ tội trước đây. Cho nên người đời mới gọi Ngài là gì? Thiên luận sư. Tức là một vị luận sư viết 1.000 bộ luận. Các vị thấy không? Ở trên đời này chúng ta thấy có người nào viết được khoảng 10 đầu sách mà đưa ra công chúng được mọi người yêu mến á, mọi người đọc tụng á, đã đọc và nghiên cứu á, thì đó là quý lắm rồi. Người đó có thể đã được gọi là gì ạ? Nếu là nhà văn á, thì được gọi là gì ạ? Nếu vì đó là người nhà giáo thì gọi được là nhà văn thơ, thì gọi là nhà văn đó. Nhà thơ gọi là nhà thơ rồi đó. Thậm chí là người đó có thể là gì? Người ta tôn trọng lắm, như là một vị giáo sư đó, vân vân và vân vân. Nhưng mà chúng ta thấy Ngài viết 1.000 bộ luận. Trong một cuộc đời một vị sư viết 1.000 bộ luận, trước chưa bao giờ có, sau này cũng chưa có ai. 1.000 bộ luận không phải là ít, mà bộ nào ngắn ngắn cũng phải bé bé, cũng phải gì, cũng phải 5-70 trang giấy. Bộ lớn nó thì phải gì, hàng vài trăm, thậm chí để gì, hàng gần nghìn trang giấy các quý vị. Đó. Cho nên á, chúng ta thấy á, trong lịch sử cũng có người gì báng pháp Phật giáo đại thừa, mà tí nữa thì gặp cái đại hạn của trong đời của mình. May là được anh trai tiểu mình từ bi thế giáo hóa độ cho, quay lại được thì sau này trở thành một vị tổ sư nổi tiếng trong Phật giáo của chúng ta. Đó là Ngài Bồ Tát Thế Thân, hai anh em Bồ Tát Vô Trước, Bồ Tát Thế Thân rất nổi tiếng, là người sáng lập ra tông Duy Thức Học, một trong 10 tông phái lớn của Phật giáo Trung Hoa và Phật giáo Việt Nam, thuộc hệ Bắc Tông của chúng ta. Đó. Cho nên ở đây tôi đang giảng về cái đoạn mà những người mà do học kinh, gặp kinh điển đại thừa mà không hiểu được chút nào á, đó là tất cả những người đó do đời trước kiếp trước do có nhân gì, nhân xấu và bán phá Phật giáo đại thừa rồi. Cho nên nay sinh ra mặc dù được gặp Phật pháp, được làm người, được gặp Phật pháp, học Phật giáo đại thừa không hiểu được chút nào là như thế. Thì Đức Phật nói những người như vậy thì phải làm sao? Những người như vậy phải gì ạ? Phải đọc tụng kinh Bản Nguyện Bồ Tát Địa Tạng này, rồi công cung kính tâm giải bày trước Phật Bồ Tát, nói là đời trước kiếp trước do con vô minh nghiệp chướng cho nên tạo nghiệp phá pháp, cho nên nay biết ăn năn sám hối rồi, xin Phật Bồ Tát là cho con sám hối, khai minh khai trí cho con, để cho con gì học bất cứ bộ kinh điển đại thừa nào đều có thể hiểu được bộ kinh đó. Đó, đều có thể hiểu được bộ kinh đó. Tôi ngày xưa khi mới vào đạo, đọc kinh tôi chẳng hiểu cái gì cả, cứ đọc thôi. Nghe người ta giảng kinh Bát Hoa cũng chẳng hiểu cái gì cả. Nhưng sau này cứ đọc tụng 4-5 năm trời, cứ đọc tụng kinh Bát Hoa thì mọi sự tự nhiên lại khác. Ngày xưa tôi đi học thì gọi là rốt đặc cán ma, nhưng bây giờ thì tự nhiên nó khác. Các vị thấy là tôi thì thực sự là tôi rốt, thực sự là tôi học không có thuộc một cái gì cả. Nhưng mà đọc kinh Phật á, đặc biệt đọc kinh Phật á, đọc tới đâu tôi hiểu đến đó. Chỉ cần cho tôi lướt qua một cái, tôi có thể giảng hết ngày này đến ngày khác một bài kinh. Một bộ, bất cứ bộ kinh nào ở trong kinh Phật đưa cho thì xem qua đều có thể giảng được. Giảng mọi người nghe được chứ không phải giảng mọi người bỏ đi hết đâu. Giảng mà mọi người bỏ đi hết tức là gì? Là thất bại, là nói bừa, nói sai. Giảng mà mọi người nghe, mọi người hoan hỉ, mọi người phát Bồ Đề Tâm á, thì đó là ổn. Đó là chính pháp của Phật. Đó. Cho nên á, các vị biết mà tôi đến nỗi bây giờ cái đầu óc của tôi nó ám muội mà nó rốt đến nỗi thì một bài hát tôi có thể học 3 tháng vẫn chưa thuộc. Thế mới hay. Nhưng một bài kinh thì chỉ lướt qua một cái tôi có thể nắm bắt được và giảng ngay. Giảng được ngay, biết được ý kinh ngay, giảng được ý kinh ngay. Hôm dịp năm ngoái tôi phát nguyện học bài hát Tình Mẹ mà chính tôi sáng tác ra hơn 2 tháng. Đến hôm nay vẫn chưa thuộc. Cầm giấy, rõ ràng ngày xưa đi gính vôi gính cát, học chú Đại Bi, học kinh A Di Đà, viết từng mảnh giấy cho vào túi của mình, học một tí là thuộc. Nhưng bây giờ một bài hát mà do mình sáng tác ra, học hơn 2 tháng vẫn chưa thuộc. Rõ ràng phát nguyện học thuộc, nhưng cứ được câu sau một cái hôm sau lại quên ngay. Không hiểu vì sao. Tôi không hiểu. Hay là Phật Bồ Tát bảo cái thứ đó là cái thứ gì? Đấy không phải là Phật pháp chân chính, đấy chỉ là phương tiện thôi. Chắc Phật Bồ Tát biết là mình cái máu đam mê văn nghệ ngày xưa nó chưa hết. Ngày xưa là còn trẻ, còn trẻ cái nghêu ngao đàn hát, máu đam mê văn nghệ ca hát là gì, nó vẫn còn. Nếu bây giờ mà cứ cho nó thì cho nó học, nó thuộc vào đấy, nó suốt ngày nó cứ nghêu ngao nó hát, nó coi cái việc hát hơn là việc tu thì nguy hiểm. Cho nên tốt nhất là gì, mấy Phật Bồ Tát bảo gì, cái việc đó tốt nhất là Phật bảo Bồ Tát, tốt nhất việc đó ông xóa cái trí nhớ của nó đi, cứ bao giờ nó học đến cái đó ông xóa nó đi, thế là xong. Nó học thuộc rồi thì ông xóa cho nó đi, thế lần sau nó hát cái đến là nó quên, thế nó xấu hổ nó không hát nhiều nữa. Thế đó, cho nên là cứ hát hò nhiều quá là cũng không ổn. Thỉnh thoảng vui vui, vì nó ở trong cái bài giảng nào mà thì nó vui vui thì nghêu ngao vài câu vậy thôi, để cho chúng ta đỡ buồn ngủ, nó là phương tiện để cho chúng ta hoan hỉ thôi đó. Thế còn ở đây nói rằng người nhất tâm thọ trì đọc tụng múc bảy chén nước, như văn kinh nói, tôi nói rồi, cái bảy chén nước này có chứa được nhiều các việc. Những việc này chúng ta lấy để quay mặt hướng nam để uống, uống để cầu Phật, cầu Bồ Tát Địa Tạng, là khai tâm, khai trí cho mình để mình hiểu được kinh điển đại thừa. Đặc biệt khi đọc tụng thì không được ăn gì ạ, năm thứ ngũ tân. Năm thứ ngũ tân đó là hành, hẹ, tỏi, kiệu và hành tây, năm thứ các vị nhớ. Khi phát nguyện đọc kinh Địa Tạng để cầu nguyện cái gì đó thì năm thứ hành, hẹ, tỏi, kiệu và hành tây nhớ đừng có ăn. Ăn cái đó thì cái mùi hơi hôi nó phát ra. Chúng ta đọc kinh Thiên Long Hộ Pháp Thiện Thần các ngài gì phải lánh mặt đi, thì cái sự gia trì của Phật Bồ Tát nó sẽ kém đi. Mà ngược lại năm thứ hành hệ tỏi kiệu đó ăn sống thì tăng trưởng gì ạ, lòng dục. Mà ăn chín nữa thì hơi hôi phát ra, tiết ra. Ăn sống thì hơi hôi thì càng nhiều nữa, mà dục vọng lại càng lắm, rất khó tu trong những ngày chúng ta phát nguyện đó. Cho nên ở đây Phật gì Bồ Tát là lường trước lại cái đó, khuyên chúng ta không ăn những thứ đó. Rồi á, chẳng khởi tâm gì sát đạo dâm vọng, 10 điều ác đạo không làm, thân 3 sát đạo dâm vọng, khẩu 4 đó là không nói dối, nói sai sự thật, nói lưỡi đôi chiều và nói lời hung ác, ý thì 3 đó là không khởi lòng tham sân si, đó là 10 việc ác bất thiện đó không nên khởi tâm làm, mà hướng đến làm việc gì, bố thí cúng giảng phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện thôi. Các việc thiện có nên làm không? Có thật không? Thật nhé. Đấy, việc thiện này, việc thiện tới đây nên làm cái thứ nhất. Việc thiện tới đây nên làm cái việc thứ nhất là việc chiều nay. Các Phật tử để chuẩn bị cho cái lễ hội Hoa Hồng tới đây. Lễ hội Hoa Hồng sẽ tổ chức vào ngày mùng 1, mùng 2 tháng 7 âm lịch. Sẽ làm trước vào đầu tháng như vậy. Để ngày mùng 7, mùng 8 và mùng 9, tức thứ 6, thứ 7, chủ nhật sẽ pháp hội Trung Phong. Sẽ làm vào 3 ngày, mùng 7, mùng 8, mùng 9, tức 6, thứ 7, chủ nhật. Đó, nếu mà làm muộn đó thì vào ngày 15, 16, 14, 15, 16 thì chúng vào ngày rằm thì chúng ta lại phải thắp hương cho các cụ ở gì? Ở nhà, thứ nhất. Mà thứ hai, các cụ, các Phật tử chúng ta đây, phần lớn là chùa, chúng ta đều có chùa ở quê gì? Ở quê chúng ta. Các cụ ngày xưa nói rồi, bán anh em xa, mua láng giềng gần. Cái ngày đại lễ ở chùa của quê chúng ta dù thế nào chăng nữa, hàng tháng chúng ta không ra tụng kinh hay không ra học pháp vì các thầy không giảng pháp hoặc là bằng lý do nào đó chúng ta không đến, nhưng mà cái ngày lễ Vu Lan báo hiếu là về ngày Tết chúng ta vẫn phải tha chùa quê để làm gì, để làm công quả, để lễ Phật đó. Cho nên các vị có thể hàng tháng lên đây không ra ở chùa quê, nhưng mà cái ngày lễ Vu Lan báo hiếu và cái ngày Tết nên ra chùa quê nhà mình để lễ nữa. Vì vậy mà chùa quê thì thường thường các sư đang đi hạ thì các sư thường ngày mùng 10 mới được nghỉ cho đến ngày 15, ngày 15 thì thường thường các sư chỉ làm từ ngày mùng 10 đến ngày 15 các sư mới bắt đầu làm thôi. Vì các sư phải đi ăn cư kết hạ, đến hôm đó mới được khất được về để tổ chức lễ cho dân. Thế đây chùa chúng ta thì tổ chức trước đi vì chùa chúng ta đông thập phương đến. Cho nên thầy làm vào ngày mùng 7, mùng 8, mùng 9, thứ 6, thứ 7 chủ nhật. Tránh ngày rằm ra cho chúng ta còn thắp hương cho các cụ ở gì? Ở nhà. Có một năm trước thầy làm cái lễ đúng vào ngày rằm ở trên chùa Đản Viên, đó là năm 2012 hay 2011 hay 12 hay 13 gì đó. Các Phật tử cứ nhấp nhổm. Thế mình hỏi làm sao? Chiều lại thấy nhấp nhổm với nhau hết mặt, ai cũng buồn ủ rũ ra. Không theo thì gì? Thì thấy là tội, là thiếu. Mà theo thì ai cũng buồn ủ rũ, hỏi làm sao? Bảo thầy ơi, nhà con gọi từ hôm qua bảo mai bảo phải về sớm để thắp hương cho các cụ. Mà bây giờ 5 giờ chiều con vẫn ở đây, về tận trên Hòa Bình, là về tận ở dưới Hưng Yên, rồi Hải Dương vân vân. Chúng con về làm sao kịp? Bây giờ bỏ về thì đang dở dang, chưa xong khóa tu. Thầy bảo ai mà về dở Giang thì các cụ là thì không được viên mãn công đức. Thế bây giờ chúng con chả biết làm kiểu gì. Thế cho nên từ năm đó là rút kinh nghiệm là để tránh cái ngày rằm ra. Cho dù ngày rằm là thứ bảy chủ nhật cũng tránh ra để cho các Phật tử chúng ta làm lễ ở nhà. Vì vậy mà năm nay sẽ đẩy trước lên một tuần, đó làm lễ vào ngày mùng 7, mùng 8, mùng 9. Nói trước chúng ta biết lịch. Mùng 7, mùng 8, mùng 9, thứ 6, thứ 7 chủ nhật tháng 7 âm lịch là lễ Vu Lan báo hiếu của đạo tràng Tịnh Tông ở Việt Nam tại chùa Khai Nguyên chúng ta. Và ngày năm nay thì vẫn làm một cái lễ hội hoa hồng để cho giới trẻ, đặc biệt là giới trẻ. Các vị biết năm ngoái có ngày đến 30-40 ngàn thanh niên, người trẻ tuổi đến chùa lễ Phật thắp hương, mỗi một ngày 30-40 ngàn người, còn đông hơn là xuân hội mùa xuân các quý vị. Vì cái ngày đó là có ngày thứ bảy chủ nhật họ được nghỉ. Mà cái giới trẻ bây giờ nó thích cái gì mà nó là lạ, các chùa khác không làm được mà chùa mình có, tức là độc nhất vô nhị. Cái lễ hội hoa hồng, nó đến nó dâng hương cũng có, đa số là đến đều dâng hương vào chùa lễ Phật cả. Nhưng cái điều quan trọng dâng hương lễ Phật xong nó được ra được gì ạ? Nó được chụp ảnh, được quay phim, được đăng Facebook, được khoe với các bạn. Ôi nó sướng lắm. Cho nên đây là cái phương tiện để tải đạo, phương tiện để truyền đạo. Các vị biết, nếu mà thầy có thuyết pháp như thế này thì cũng chỉ được một số Phật tử thuần thành hoặc là những người chúng ta mộ đạo chúng ta mới đến để nghe pháp thôi, đúng không? Chứ có ai tự nhiên thanh niên nó đến chùa lễ Phật đâu. Nhưng mà nghe cái tin là chùa Khai Nguyên chúng ta có lễ hội hoa, mà lại đặc biệt lễ hội hoa hồng nữa, mà hoa hồng là tượng trưng cho tình yêu, sự chung thủy và lòng hiếu thảo. Hoa hồng nếu mà người con dâng lên cha mẹ, dâng lên ông bà tổ tiên, đó là thể hiện cái tấm lòng gì ạ? Sự hiếu thảo. Hoa hồng đưa cho người bạn gì? Người bạn gái hoặc người bạn trai, nó là tượng trưng cho sự gì ạ? Tình yêu và sự chung thủy. Cho nên giới trẻ nói đến hoa hồng là nó thích lắm. Mà thực sự hoa hồng cũng đẹp. Cho nên lễ hội hoa hồng của chùa Khai Nguyên chúng ta năm ngoái, năm 2017 vừa qua, phải nói là sự thành công tuyệt vời. Mỗi một ngày 30-40 ngàn thanh niên, và 30-40 ngàn thanh niên đến chùa lễ Phật như thế. Các vị thấy ở Việt Nam này có nơi nào làm được không? Chưa nơi nào làm được cái điều đó. Kể cả chùa Hoàng Pháp ở trong thành phố Hồ Chí Minh cũng chưa làm được điều đó. Kể cả chùa Ba Vàng, lễ hội hoa cúc của chùa Ba Vàng cũng chưa thu hút được đông như thế. Đó. Chùa Ba Vàng là lễ hội hoa cúc mấy năm nay rồi, nhưng cái sự thu hút của lễ hội hoa cúc á, cũng chưa đông được như vậy. Cho nên ở đây là một cái phương tiện để cho giới trẻ biết đến cửa Phật. Vì vậy mà năm nay thầy tiếp tục lại duy trì cái lễ hội hoa hồng đó. Hoa hồng thì năm ngoái mua khá nhiều nhưng chúng ta cho chưa biết chăm sóc, vì vậy mà nó kém lắm. Năm nay phải nhờ Phật tử Mạnh là với một chuyên gia nữa lên chăm sóc cho, nhưng mà không biết lúc đó có nở hay không, hay là đi lúc đó là ngắm cảnh hoa hồng. Đấy, tôi nói trước, lúc đó mà ngắm cảnh hoa hồng là bà phải chết đấy. Tôi đưa bà ra, cây hồng nào cũng tôi dựng ảnh bà lên đấy. Tôi dựng ảnh bà lên đấy, tôi cho mọi người ngắm bà đấy. Mọi người khen bà, mọi người chê bà là do bà chăm sóc vườn hồng đấy, tôi có cười. Đó. Một việc, nếu là có một mình bà thì nó cũng vất vả. Các sư thì bây giờ đang vào hạ mà cũng rất nhiều bận việc. Vừa qua chiến đấu với, 20 ngày chiến đấu với các em nhỏ khóa trinh vật lộn đó. Mọi người bơ phờ hết rồi. Nói thì nói thế thôi, chỉ trích nói thế thôi, nhưng mà cũng thương các sư ông, các sư bác, các sư cô vất vả. 20 ngày chiến đấu với hơn 2.000 các cô, các cậu bé bé rồi khóa tu mùa hè đấy. Xin thưa các vị, hơn 2.000 em bé đó còn vất vả hơn 20.000 các Phật tử. Vất vả hơn quản 20.000 các Phật tử. Đó, vất lắm. Đêm không ngủ. Nghe ngoài trời đổ mưa hay không đấy. À, khổ lắm. Nhưng mà vì giới trẻ, vì mầm xanh của đất nước, vì tương lai của đất nước, chúng ta muốn gieo một chút tâm bồ đề vào trong gì, trong sâu thẳm trái tim của gì, của các em, của con cháu chúng ta, để sau này có một chút cái tấm lòng hiếu thảo hiền thiện, một chút cái lòng từ bi của Phật giáo áp dụng vào cuộc sống, cái xã hội thay đổi trắng mặt như bây giờ đó, thì cũng là một điều nên làm. Vất vả đến đâu gì chúng ta cũng nên làm đó, gọi là gì, lấy cái niềm vui của chúng sinh là niềm vui của mình, mà hành Bồ Tát đạo là phải như thế. Cho nên các sư đã cũng đã vất vả trong thời gian vừa qua rất là nhiều, Vì vậy mà hôm nay bắt đầu từ chiều nay, sáng mai tranh thủ một chút, chiều mai tranh thủ một chút, thầy đấy để cái vườn hồng vừa qua thì cái thứ nhất là do kinh nghiệm, thầy thì bận nhiều công việc quá, các sư cũng vậy, cho nên cái vườn hoa hồng để thì cũng để ra chỗ tưới tắm rồi, nó để ra ngoài kia, nó ở dưới thì toàn là để ra bến xe, cho nên dưới là toàn cát, toàn sỏi, toàn đá, cho nên nắng nó bốc lên rồi đá nó, cái cây nó yếu đi. Nay phải hôm nay bắt đầu cho làm cái vườn hồng ngoài này rồi, chắc là ngày mai mới xong, bà Mạnh ạ. Hỏi mấy cày rồi thì mấy cày mấy bừa, hỏi là sáng mai mới đến cày cho mình. Nay thì thầy làm đường này, rồi cho rào rậu đàng hoàng, bắc nước hẳn hoi, làm một cái vườn hoa cho gì cho bà chồng, lúc nãy mời bác chủ tịch sang rồi. Để chiều nay sáng nay bác về báo cáo thường vụ đảng ủy, ủy ban, hội đồng nhân dân xã, các ban ngành đoàn thể là cho mình đổ thêm mấy xào đất ở dọc cái ban ngoài cái ao ở chỗ nhà văn sinh đường nữa, để mình cho đất màu vào mình làm cái đường đi để trồng hoa, là cả cái vườn hoa Tết vào đây luôn. À, chuẩn bị bà cứ chuẩn bị tinh thần là sẽ có vườn hoa cho bà trông nom, hoa mà tốt ấy, công đức bà nhiều. Hoa mà không tốt, mỗi một cây hồng tôi cho rửa một cái ảnh của bà để cho vào đấy, cho người ta ngắm bà. Cho nên công việc chiều nay yên tâm, thầy đang nói nói nó phải có bài bản, các Phật tử chiều nó mới ra làm. Nếu mà không nói Phật tử không hoan hỉ, đến chiều thì có mấy người thì bà biết tay bà luôn. Chiều nay các Phật tử khỏe khỏe ở lại đó, các Phật tử về thì xong khóa tu các Phật tử về cũng không sao, về cũng được. Nhưng tí nữa thì đem cái hòm công đức ra đây, ai mà về thì tùy hỉ vào đấy, để cho người ở lại thì người lại làm, hoặc là người lại làm không hết thì cho bà Mạnh còn đi thuê người. Bà Mạnh và đang tới đây nó thuê một người rồi, chưa đủ, phải thuê thêm 2-3 người nữa để giúp cho cái vấn đề chăm làm sao để cho hoa hồng, cái vườn hoa hồng của chúng ta rất nhiều, nhưng nó phải nở hoa, nó phải ngắm hoa chứ không phải ngắm cảnh. Nếu mà không có hoa mà phải đi mua thì các vị biết một cái lễ hội hoa hồng như năm ngoái là chúng ta phải chi phí hàng tỷ đồng đấy, chứ không phải ít đâu. Mà hàng tỷ đồng thì bây giờ nhìn đi nhìn lại, nhìn khắp các xó, các ngõ, các ngách ở trong chùa chẳng thấy ở đâu có cả. Đấy, răng lợi thì gì nó lùng liềng hết rồi, đem bán thì chắc chẳng ai mua. Đấy, tóc thì cũng cạo hết rồi, cũng không còn để mà giao bán như bà hàng dầu ngày xưa nữa. Cho nên chiều nay thì một số các Phật tử là chuyển đất từ ở trong này ra ngoài kia để gì trồng vào cái chậu mới do bà Mạnh là chỉ đạo. Bà Mạnh bây giờ thầy giao cho bà Mạnh phụ trách cái vườn hồng cho bà Mạnh và chỉ đạo trồng như thế nào, do Phật tử Mạnh là phụ trách cái vườn hoa là chỉ đạo các Phật tử làm y như thế. Nếu chết đó, thì do bà chịu trách nhiệm, mà hoa mà sống mà tốt đó, công đức do bà với các cụ hưởng, thầy xin tùy công đức. Và chiều nay sáng mai ngày kia làm cho hết khóa tu, nếu Phật tử nào mà chưa xong chuyển cái hoa sang vườn hồng bên này, các Phật tử nào mà ở lại được phát tâm dăm bữa nửa tháng cho đến ngày pháp hội thì càng quý. Đã cứ phát tâm lên được ngày nào thì quý ngày đó, có thể là xong về xong vài hôm sau lại lên cũng được. Để chuẩn bị, mà cái đặc biệt chuẩn bị hoa không phải là đủ đâu, mà còn phải trang trí các tiểu cảnh nữa. Hôm rồi hai khóa tu của các bạn học sinh sinh viên, các con nó phá hết của thầy rồi, tất cả các nơi trang trí bây giờ các vị xem ra đến mà xem, đến những cái nhà tranh đằng sau đẹp như thế, nó vào nó ngồi nó nhảy với nhau trong đó, bây giờ cũng nát bét hết rồi, chẳng còn gì nữa. Còn các tiểu cảnh như là bể hay là núi hay là đồi gì cũng đi tứt hết rồi, cho nên bây giờ lại phải làm lại từ đầu. Vì vậy mà vội về các Phật tử có thể về cứ nghỉ khoảng độ tầm nay là ngày bao nhiêu nhỉ, 25 mà về nghỉ khoảng một tuần, cái khoảng độ sang đầu tháng, khoảng độ từ tầm mùng 2 hoặc mùng 4 trở đi, Phật tử nào dỗi ngày nào cứ đến ngày đó để cùng với thầy sẽ chỉ đạo cho chỉ làm các tiểu cảnh, làm dần đi thì vừa. Bởi vì đến khoảng gần 20 thì tháng 6 thì thầy lại đi sang bên châu Âu để xem thỉnh cái hòn đá hoặc cái hòn ngọc đấy như thế nào để làm yểm tâm, làm tâm tượng rồi. Đó. Đi một tuần mới về cơ, vì vậy mà thầy sẽ chỉ đạo trước, làm trước các sư ở nhà cũng làm, và các Phật tử chúng ta đến làm gieo duyên cho giới trẻ. Các vị biết Phật trong kinh Phật nói là giúp được một người hiểu được Phật pháp á, công đức vô lượng. Giúp được cho 10 người biết lễ Phật á, công đức không thể nào mà tính đếm hết được. mà chúng ta biết một ngày 30-40 ngàn người như vậy, mà cả một tuần lễ bao nhiêu ngàn người, một ngày thì cứ bình quân một ngày 20 ngàn người thôi, mà cả chục ngày như vậy, đúng là vô tiền khoáng hậu. Trừ những nơi danh lam thắng cảnh như là chùa Hương, Yên Tử, Xuân Hội, chùa Hương và Yên Tử, hoặc là ở Bái Đính mới làm được điều đó. Còn những cái ngôi chùa lẻ, ngôi chùa của giáo hội chúng ta quản lý, tăng ni quản lý và nhân dân quản lý thì chưa nơi nào làm được điều đó. Cho nên chúng ta cũng hoan hỉ, phát tâm. Chắc chắn rằng hoa hồng, nhà ai mà có cây hoa hồng thì cứ mang đến cúng đi, để cho bà Mạnh và cùng với Phật tử các sư trong chùa chăm sóc trước đi. Còn nhà ai mà muốn gieo duyên thì có thể mua thẳng những cây hoa hồng đến, mua hoa hồng đến thì mang đến, hoặc là không mua thì đến gặp bà Mạnh, bà tới đây ta cúng cái vườn hồng ở trước cửa đây, cả một cái vườn hồng ở trước cửa kia, ở chỗ cái sáng đấy mình dọn đấy, cả vườn hồng vào đấy nó phải mấy trăm gốc hoa hồng, một gốc hoa hồng tầm tầm như thế nó khoảng bao nhiêu nghìn, 300 nghìn, 300 chậu, mỗi một chậu như thế khoảng bao nhiêu tiền? Còn phải nhiều chứ. Cái mà có rồi thì còn trang trí các nơi. Áng áng như vậy, một chậu như vậy nó hết khoảng bao tiền? 40 nghìn hả? 40 nghìn với cái chậu khoảng mấy chục nghìn nữa. Rồi hoa 40 nghìn, thôi cứ cho 50 nghìn đi. Còn mua phân mua bón để chăm sóc cho nó nữa, thuê người chăm sóc nữa, 50 nghìn một chậu. Các vị có thể đi, cái có thể giao duyên 50 nghìn một chậu, một chậu hoa đó, cái đó có thể đưa thẳng cho bà Mạnh được, tập trung nhau lại các tổ đưa cho bà Mạnh để bà ấy đặt tiền hoa trước luôn được, chứ không phải đưa cho thầy đâu, thầy cũng có cầm làm gì đâu. Hoặc là gì, hoặc là đưa cho cô Nhật Nghiêm, cô Nhật Nghiêm trong phòng thông tin, cô phụ trách cái lễ hội hoa năm nay này, đưa cô Nhật Nghiêm cũng được, hoặc đưa thẳng cho bà Mạnh cũng được để bà đặt hoa cũng được. Giao duyên, dâng một cái chậu hoa hồng như vậy dâng lên lễ hội Vu Lan thì công đức cũng vô lượng. Đấy thì thông báo trước như vậy để chúng ta biết được cái lịch tới đây. Còn một cái việc phúc thiện đang dở dang nữa, có nên làm không? Ở chùa Quất Lâm xây giảng đường thì trên đã lợp rồi, tường xây xong rồi, chát rồi. Tường thì mùng 6 này là gì, thỉnh về. Mùng 6 này họ hẹn là mùng 6 này là bắt đầu là thỉnh tượng về rồi. Hôm rồi những đạo tràng nào cúng tượng thì đến mùng 6. Mùng 6 tháng 6 nhé. Mùng 6 tháng 6 buổi sáng khoảng độ tầm 9 giờ, 9 rưỡi giờ đấy thì Vân Tập về chùa Quất Lâm ở dưới Hòa Bình, Lương Sơn Hòa Bình đó. Hôm trước chúng ta làm lễ Phật Đản đó. Thế về đó để rước tượng thì họ hẹn là mùng 6 tháng 6 thì họ chuyển tượng về. Nhưng mà mới chuyển được tam thế này. Tam thế ở trên cao này, Tây Phương Tam Thánh này, Di Đà Quán Âm Thế Chí và Đức Phật Thích Ca, A Nan Ca Diếp. Hôm trước đạo tràng nào đăng ký là Đức Thích Ca và A Nan Ca Diếp nhỉ? Bà Nguyệt thì sao, đúng không? Có bà Nguyệt đấy không? Có phải không? Đoàn bà Nguyệt đấy. Hay là Di Đà? Hôm trước là từng Di Đà là đoàn nào nhỉ? Thầy không nhớ, các cô ấy ghi lại thầy không nhớ. Đoàn nào mà cúng cái tượng Thích Ca với A Nan Ca Diếp ấy, thì bây giờ thầy đổi lại không thờ A Nan Ca Diếp mà thờ Văn Thù Phổ Hiền Bồ Tát. Vì A Nan Ca Diếp chùa Khai Nguyên có rồi, bây giờ lại lặp lại lại giống nhau. Thì nó đi hai chùa mà giống nhau quá thì nó cũng không được, thờ đó thờ Bồ Tát. Thay vào A Nan Ca Diếp là Văn Thù và Phổ Hiền Bồ Tát, hai vị đại Bồ Tát. Nhưng mà tượng Bồ Tát á thì nó lại phải ngồi trên hai, ngồi trên con sấu và ngồi trên con voi bạch tượng cho nó to hơn. Hôm trước xuống làm tận nơi thì mới quyết định lại làm lại là đổi tượng A Nan Ca Diếp đứng chắp tay thì giả Phật đó, thì nó bé quá, những cái không gian nó to đùng như vậy mà pho tượng bé đứng nó tọt loạn ra, cho nên làm tượng ngồi Văn Thù Phổ Hiền. Làm ngồi làm to thì cái đó nó lại tăng thêm, nó tăng thêm là một nửa nữa đấy. Hôm trước là tượng A Nan Ca Diếp mỗi pho có mấy chục triệu, 40 triệu, xong rồi làm to thêm, lấy thêm 10 triệu là 50. Nhưng mà bây giờ họ lại thì tượng Văn Thù Phổ Hiền nó to bằng tượng Thích Ca, cho nên họ vẫn xin là 100 một pho. Vì vậy mà cái đội đó nếu mà không tải được hết thì hôm nay phải trả lời thầy ngay. tức là không vận động được hết thì phải trả lời ngay để có người khác họ xin cúng hay nhóm khác họ xin cúng. Cái văn thủ phổ hiền đó thì thầy chuyển cho người khác hoặc nhóm Phật tử khác. Đó, tí nữa ngay tí nữa xong khóa tu thì thông báo lại cho thầy ngay, biết nếu mà không tải được. Vì hôm trước mà bảo là cúng cái cả ba pho, thầy ra đây nghe chạy theo xin thầy thì phải. Thích Ca với lại Anan Ca Diếp là 180. Hai pho kia mới có 40 triệu mà. Kia 90 triệu nào, 170 chứ. Nhưng mà bây giờ làm lại thì Thích Ca cũng làm to thêm vì chùa nó to. Làm to thêm thì họ xin là 100 thì đấy thông báo trước rồi. Còn Anan Ca Diếp thì họ xin là 100 nhưng bây giờ đổi văn thủ phổ hiền thì hai pho lại thành gì? Thành 200 là thành 300. Ba pho hay 300. Vì vậy mà nhóm Phật tử của bà Nguyệt đó xem xét lại cái việc vận động kinh tế ở trong nhóm mình, nhưng mà không được ổn thì chỉ nhận một pho thôi hoặc hai pho như thế nào đó thông báo lại để ngày mai thầy thông báo lại cho các Phật tử khác. Vì hôm rồi cũng có người lên xin cúng nhưng thầy bảo là đủ rồi thì không nhận nữa. Thế bây giờ không biết họ có cúng đây không. Và một cái Phật tử nữa thầy không biết, không nhớ, nhớ mặt nhưng không biết tên, xin cúng một pho Quán Âm Tống Tử hôm trước bảo là 90 triệu nhưng bây giờ cũng làm to thêm Quán Âm Tống Tử, Quán Âm Tọa Sơn đều 100 triệu. Một Phật tử cúng một pho Quán Âm Tống Tử thì họ đưa tiền rồi, thầy đưa cho chú Thế Anh rồi. Còn pho Quán Âm Tọa Sơn nữa, Phật tử đó xin cúng nhưng mà không biết đã đưa tiền chưa, hình như chưa. Đợt đó thì bảo gặp sư ông Hòa với sư Bác Ấn thì hỏi Bác Ấn bảo chưa, nhưng thầy chưa nhận được. Thì nếu có cúng hay không thì hôm nay mùng 6 thì cũng đến để gửi cho chú ấy, chú mang tượng lên mình gửi luôn. Mà không cúng được thì cũng bảo lại thầy để thầy biết được. Thầy cũng không biết vị đó là ai nữa cả. Hôm gặp ở dưới chùa chạy vào xin gặp thầy để cúng, nhưng mà thầy thấy người thì quen đấy, nhưng mà thấy, lên gặp nhiều lần thì ngồi với nhau nhiều lần đấy, nhưng mà không biết tên. Khổ cái đầu óc nó thế, không nhớ tên. Còn pho Địa Tạng không biết đạo tràng nào hay là Phật tử gia đình nào nhỉ? Có ở đây không? Pho Địa Tạng ở chùa Quất Lâm ấy. Hôm trước là Phật tử nào? Hình như là Phật tử nào ở dưới Hà Nội. Xem lại, ghi trong sổ xem ai. Pho Địa Tạng hôm trước là mình bảo là làm có khoảng 2m15. Lúc đầu là bảo làm 1m7 mấy thì họ cũng xin là 90 triệu, nhưng mà xong rồi làm 2m15 thì họ lại bảo là tăng lên 10 triệu là 100 triệu, đồng ý rồi. Nhưng hôm rồi thầy xuống để xây, xem cái bệ xây ấy, cái ban Địa Tạng nó to, nhưng cái ban Địa Tạng to hơn ban Địa Tạng dưới kia. Mà có 2m15 thì đo lên thì kê và nó toạt loạn ra. Cái tường thì rất là cao, ban thờ thì dài 6m, rộng 2m4. Mà kê cái pho tượng có 2m15 vào thì bé quá, cho nên lại phải làm đến gì, đến gần 3m. Vì vậy mà Phật tử bây giờ là cái pho tượng đấy, cái chú Thế Anh chú làm tượng chú lại xin lên 160 triệu, tức là pho đấy đó, Phật tử đã cúng 100 triệu rồi, còn 60 triệu nữa. Phật tử đấy hôm nay có mặt ở đây không thì nếu có điều kiện thì cúng nốt, thì không hay không thì cũng báo lại cho thầy để thầy vận động các Phật tử khác để ké duyên vào đó. Đây là về phần tượng ở chùa Quất Lâm ở Lương Sơn, Hòa Bình, ở trong quê của thầy. Để làm xong để đến tháng 7 này chúng ta sẽ tổ chức một cái khóa tu đầu tiên cho Phật tử dưới đó. Chỗ đấy là tổ chức khóa tu, thầy tin tưởng, tin chắc rằng cũng sẽ rất là thành công. Đường xá ở Hà Nội đi về còn gần hơn ở Khai Nguyên này. Cũng rất tiện xe buýt, từ xe buýt đi vào có gì chỉ bằng 1/3 từ đường cái vào đây thôi. Có 300m hơn 300m đi bộ vào thôi, rất gần. Mà xe buýt đi từ ngã ba Hòa Lạc xuống đó còn gần hơn lên đây 2-3 cây số. Xuân Mai lên lại càng tiện nữa. Lương Sơn ra cũng gần, Hòa Bình ra lại càng tiện. Cho nên bắt đầu từ tháng 7 sẽ có khóa tu ở dưới đó. Cho nên xây cái giảng đường đó để cho mọi người tu tập. Vì vậy mà cũng làm rất là nhanh, là gấp. Như vậy là còn thiếu hai pho văn thủ phổ hiền này, mỗi pho 100 này, và 60 triệu của pho tượng Địa Tạng này. Đó thì tí nữa thì đoàn bà Nguyệt xem cân đối lại cái vận động kinh tế của văn thủ phổ hiền không được, trả lời lại thầy. Và Phật tử nào hôm trước cúng pho Địa Tạng 100 rồi đó, còn 60 nữa, nếu không cũng được thêm thì cũng trả lời lại thầy. Đó thì các Phật tử cũng hoan hỉ cho, vì muốn làm sao thì thờ phụng là nó thì hàng vài trăm năm sau, hàng nghìn năm sau, chứ không phải là làm lên mấy năm sau chúng ta không thích lại đem thì đem bỏ đi, lại thờ pho khác lên nó phí. Công đức của Phật tử chúng ta, gia đình chúng ta cúng dường là không được viên mãn lâu dài, cho nên làm một lần mà nó được lâu dài mãi mãi. Thông báo như vậy, đây là về phần tượng. Phần thứ hai nữa, cái này dành chung cho tất cả. Hôm trước là một tòa Cửu Long là chúng ta cúng chung là đủ rồi, cũng làm rồi, làm rồi cũng đấy, dành chung cho một tòa Cửu Long thì đủ rồi. Đồ thờ, đồ thiết, xây bệ thờ rồi các thứ cũng vào đấy thì chúng ta cúng được hơn 300 triệu. Tòa Cửu Long là gần 200 triệu và 190 triệu, còn lại thì xây bệ thờ, lấy gạch, mua gạch bệ thờ và thiết vào đó cho việc chung. Hôm qua bác thừa cả có báo với thầy là muốn làm cho xong nhanh để pháp hội khóa tu trong dịp Vu Lan báo hiếu ở tới đây, thì bác ấy bảo là phải chuẩn bị gạch lát và sơn tường. Hai thứ đó, tiền sơn cho cả bên trong bên ngoài ban thờ, bệ thờ với cái nhà trai đường, nhà khách ấy. Tôi báo là sơn trong sơn ngoài, sơn lót sơn màu là hết 110 triệu tiền sơn. Còn tiền gạch ấy, gạch là hết 800 mét 80 triệu, ở dưới nhà dưới là 300 mét 30 triệu. Bao nhiêu nhỉ? 80-30 là bao nhiêu? Cũng 101 đúng không? 101 tiền gạch và 101 tiền sơn. Tí nữa thì chắc cái này thì chúng ta có thể phát tâm cộng hưởng chung với nhau, để cái này, cái đạo tràng sau này cũng tu chung với nhau. Và sau này Pháp hội Địa Tạng có lúc thì Pháp hội Địa Tạng thì chắc chắn ở đây rồi, nhưng Pháp hội Quan Âm có thể chúng ta tổ chức ở dưới gì? Dưới đó, hoặc tổ chức các khóa tu niệm Phật thì ở dưới đó, cũng là cái nơi chuyên tu cho đạo tràng tỉnh Tông hội Việt Nam chúng ta sau này. Vì vậy mà hôm nay thầy chính thức phát động chung với chúng ta với cái tiền gạch lát, với cái tiền sơn đó. Lát đó thì đấy mới tiền gạch thôi nhé, còn tiền xi măng thì hết khoảng bao nhiêu tấn? Tính ra nó phải hết khoảng độ tầm 20 tấn xi. 20 tấn xi khoảng 20 triệu nữa. Cát cũng hết khoảng độ tầm 5 xe cát, hết khoảng độ tầm 3 triệu nữa. 3 đến 5 triệu nữa. Nói chung lát hết cái nền đó, cả công, cả vật liệu, cả gạch, cả xi, cả cát, cả lát, vân vân, nó rơi khoảng tầm 150 triệu. Còn sơn thì các sư nhà mình sơn được thì cho các sư đi xuống sơn, chỉ mất tiền sơn thôi. Đó thì chúng ta tí nữa cũng hoan hỉ các Phật tử hôm nay thì kêu gọi cái đó, vì thầy cũng chẳng cầm tiền nữa, bây giờ chẳng còn tiền. Sáng nay hỏi cô Ánh Nghiêm còn tiền giả công thợ không, cô nhăn mặt nhăn mũi bảo thợ đòi 200 nhưng mà con mới có 100 thôi. Thôi được rồi, ta có Phật có Bồ Tát lo, không phải lo. Thôi hôm nay thì chúng ta trước khi nghỉ thì có cái mấy cái thông báo thông bạch như vậy, thì chúng ta nghỉ và chúng ta hồi hướng rồi chúng ta vào tụng kinh.
Om Ha 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 Ha